trang Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ngày thứ nhất Pháp Hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm tháng 9 năm Mậu Tuất, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đạo tràng an toàn. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Trước khi vào thời pháp thoại ngày thứ nhất pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, để cho pháp hội của chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh và thành tựu viên mãn, xin thông báo trong suốt 3 ngày pháp hội, chúng ta khi vào trong nhà pháp hội thì tất cả chúng ta đều tắt điện thoại di động hoặc là để về chế độ rung, đặc biệt không nghe điện thoại trong khi hành lễ, khi thính pháp. Trong tất cả các thời thính pháp và thời khóa lễ, chúng ta không nghe điện thoại và không lấy điện thoại ra để quay lên quay xuống, mất cái sự trang nghiêm thanh tịnh ở trong đạo tràng và trong pháp hội. Các quý vị nào mà chưa tắt điện thoại thì chúng ta lấy ra để tắt đi hoặc để về chế độ rung. Các cụ, các Phật tử lớn tuổi nếu không biết tắt thì có thể lấy ra nhờ những người bên cạnh mình họ tắt hộ cho. Và cái khi mà vào khóa lễ, đứng lên ngồi xuống, chúng ta cũng phải nhẹ nhàng, cái ghế kéo không để cho cái ghế nó kéo nó phát cái tiếng sột soạt, cái tiếng động lớn, khiến cho đạo tràng nó mất trang nghiêm, đặc biệt là trong cái lúc đang khóa lễ và đang thính pháp. Cho nên khi chúng ta đứng lên ngồi xuống cũng mỗi cá nhân hết sức phải nhẹ nhàng, hết sức phải nhẹ nhàng cái cá nhân của mình thì đạo tràng nó sẽ được thanh tịnh thôi. Trong 3 ngày pháp hội thì nói qua chương trình một chút, ngày hôm đầu thì thầy sẽ giảng về ý nghĩa pháp hội và hướng dẫn cho các Phật tử về lễ. Ý nghĩa của pháp hội này tổ chức để làm gì, công đức và mục đích làm pháp hội và công đức như thế nào khi chúng ta tham dự pháp hội. Ngày thứ hai, tức là ngày mai, sẽ có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Vì thầy không có thời gian để tiếp các Phật tử tất cả được và trả lời từng người một được, vì vậy các Phật tử chúng ta sẽ gửi những cái câu hỏi thông qua ban tổ chức ở dưới bản âm thanh. Có thể hôm nay chúng ta viết cái câu hỏi trước thì hôm nay viết ngắn gọn thôi, thời gian không có, viết cô đọng và ngắn gọn vào cái điều mà chúng ta muốn hỏi, thì không viết câu hỏi dài lê thê hàng trang giấy như là một cái bức thư tâm sự thì không nên, thì thời gian là không có. Thì ngày mai sẽ là chương trình Phật Pháp Vấn Đáp, và ngày kia buổi sáng chúng ta sẽ có chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Một số các Phật tử trong thời gian qua thì sau khi mà về đạo tràng nghe giảng và tu tập tụng kinh Địa Tạng và theo các pháp hội thì gia đình đã từ cái chỗ gặp rất nhiều những cái chướng ngại, gặp vận hạn vân vân, thậm chí có người là chết đi sống lại. Thì có một số những cái câu chuyện rất là nhiệm màu khi mà nghe giảng kinh Địa Tạng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Và ngày thứ ba đó, tức là ngày chủ nhật tới đây đấy, buổi sáng thì có chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, buổi chiều thì có quy tam bảo cho các Việt Nam tín nữ. Đấy là cái lịch trong 3 ngày pháp hội của chúng ta. Thầy nói trước như vậy để tất cả đạo tràng chúng ta được biết. Và hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 ngày tổ chức pháp hội, thì trước tiên thầy xin nói lại một chút về cái ý nghĩa của pháp hội Quan âm tam thể niệm này dành để làm gì? Chúng ta biết là chuẩn bị đến ngày kỷ niệm ngày lễ vía của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là ngày 19 tháng 9 âm lịch hàng năm, đó ngày lễ vía của Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là ngày mai đó. Cho nên hôm nay thì chúng ta mới tổ chức pháp hội 3 ngày 18, 19 và 20, ngày lễ vía của một vị đại Bồ Tát. Ngài thị hiện ở Tây phương Cực Lạc thế giới, thường là thị giả ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Nhưng ngoài ra, vì cái đại nguyện độ sinh rộng lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên trong rất nhiều kinh điển của Phật giáo Bắc Tông có nói đến cái sự hóa độ của Bồ Tát Quán Thế Âm ở thế giới Sa Bà chúng ta này, tức là trái đất chúng ta này đó, nói thế chúng ta dễ hiểu. Ở cái quái chúng ta đang ở này, Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên rất lớn, và Ngài thể hiện rất nhiều các loại thân hình, các loại tướng mạo, tùy theo cái sự mong cầu, sự khổ đau của chúng sinh ở nhân gian này mà Ngài thể hiện để giải trừ những đau khổ, những phiền não cho chúng sinh, đem đến sự an vui và hạnh phúc cho chúng sinh. Cho nên ở trong phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị giáo chủ quái Sa Bà, Ngài đã dành khá nhiều thời gian để nói về hạnh nguyện, thần thông và sự hóa độ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó chính là phẩm thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi là phẩm Phổ Môn thứ 25 của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong 28 phẩm kinh của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì phẩm thứ 25 dành chọn cả phẩm đó để nói về hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta nói riêng và Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung, rất nhiều tăng ni và tín đồ Phật tử ở Việt Nam chúng ta có nhân duyên với pháp môn Tịnh Độ và với Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên chúng ta thấy đến bất cứ ngôi chùa nào của Bắc Tông ở khu vực phía Bắc này, chúng ta thấy cũng có tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Các chùa trong miền Nam theo hệ phái Bắc Tông thì cũng rất nhiều ngôi chùa có bổ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày xưa, khoảng độ tầm 15-20 năm về trước, một số các ngôi chùa của Thiền viện Trúc Lâm của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, là viện chủ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bây giờ, chỉ có thờ mỗi Đức Phật Thích Ca và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng bây giờ, hệ thống các chùa của Hòa Thượng, các thiền viện Trúc Lâm của Hòa Thượng cũng đã bắt đầu thờ Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. Và chúng ta thấy đây là xuất phát từ cái tín ngưỡng, cái văn hóa Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta thấy là một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, đó là Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Trước đây, Ngài tu theo các phương pháp thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà cũng khoảng 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy trước khi lên giảng, Ngài cũng đã cho Tăng Ni Lãng Mai trì chú Đại Bi. Và như vậy chúng ta thấy là cái nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm, trước có thể nhiều vị thiền sư, nhiều vị pháp sư chưa tin theo, nhưng mà sau khi ra Hoằng Pháp được một thời gian rồi, thấy cái nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm với chúng sinh thế giới này thì rất lớn, không phân biệt các hệ phái. Thậm chí như bây giờ các quý thầy theo hệ phái Phật giáo Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, trước đây họ chỉ quan niệm rằng chỉ có mình Đức Phật Thích Ca và chúng thánh đệ tử A-la-hán mà thôi, không có Phật A-di-đà, không có Quán Thế Âm, không có Đại Thế Chí, không có Văn Thù, Phổ Hiền Bồ-Tát, không có Địa Tạng Bồ-Tát, vân vân. Nhưng bây giờ, chúng tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh họp, đến những các tu viện của các quý hòa thượng tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, phái khất sĩ, hệ phái khất sĩ của Thiền sư Minh Đăng Quang và hệ phái Nam Tông. Nam Tông thì bây giờ thì các chùa ấy phần lớn đã có tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Và các quý thầy tu theo Nam Tông đã nhiều, có rất nhiều các quý thầy thì cũng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Văn Minh Hồng. Vì vậy chúng ta thấy bằng cái công đức, thần thông, trí tuệ và nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy Ngài vượt ra khỏi cái danh giới đó là hệ phái, một hệ phái hoặc một luồng tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Mà chúng ta thấy bây giờ cả Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, hệ phái khất sĩ, trong các ngôi chùa cũng đã bắt đầu có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và ngày xưa tôi có chơi với, quen biết với một quý thầy tu theo Phật giáo Nam Tông. Trước đây thầy cũng không có tin có Phật giáo, có Đức Phật A Di Đà, cũng không tin có Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân. Nhưng mà sau này trong một cái trận ngài bị ốm, cái thầy bị ốm một cái trận gọi là thập tử nhất sinh, thì khi đó có người nói với thầy rằng thầy thử niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm xem. Và lúc đầu thì thầy không tin, thầy bảo làm gì có cái chuyện ốm mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, ốm thì phải uống thuốc, ốm thì phải dùng tâm gì, dùng tâm thanh tịnh để thiền quán, thế làm gì ốm mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà khỏi. Ngài không tin và ngài cứ dùng các phương pháp quán sổ tức và các phương pháp quán theo phương pháp thiền quán của Phật giáo Nam Tông. Nhưng mà bệnh tình của thầy ấy mãi không thuyên giảm đến mấy tháng như vậy, và sau đó thì thầy mới nghĩ là thôi, thuốc cũng không đỡ mà các phương pháp quán cũng không đỡ, thôi thì nhờ tùy theo cái số phận thôi, cái mệnh của mình có thể là đã hết, cho nên ngài bắt đầu là buông xuôi, thầy bắt đầu buông xuôi. Nhưng mà xong rồi thì có một Phật tử cứ khuyên ngài rằng sư phụ cứ niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, có mất cái gì đâu, không mất cái gì cả, sư phụ cứ niệm phát nguyện niệm xem. Thế là thầy nghĩ là thì thôi đúng, chẳng mất cái gì cả, có gì đâu, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng mất cái gì, thay bằng cái lúc này mình lên mình ngồi thiền quán, quán sổ tức, quán hơi thở, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thụ thì phổ, quán pháp vô ngã, vân vân đó, các phương pháp quán đó, thì mình thì hít vào thở ra mình niệm Nam, hít vào thở ra cho mô cho đến Quán Thế Âm Bồ Tát, thay vào đó mình thêm cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vào đó nên chẳng mất cái gì. Và thầy niệm ngày thứ nhất sang ngày thứ hai lại thấy nặng hơn, tự nhiên bệnh tình sang niệm đến ngày thứ hai thì bệnh tình nó nặng hơn, và thầy thấy sợ, thầy tự nhiên thấy hoảng loạn nữa, sợ quá là hoảng loạn. Và Phật tử đó lại khuyên là thầy cứ phải vượt qua đi, cũng giống như Phật tử lấy một cái ví dụ giống như người leo dốc ấy. Cái lúc mà mình nhìn cái dốc nó thật cao, lúc mới leo ấy thì mình còn khỏe thì mình thấy là cái chuyện nó bình thường, nhưng leo càng gần đến đỉnh ấy, thì mình càng mệt. Tương tự như vậy, cái người tu ấy, thì trong Phật giáo con nghe các hòa thượng giảng là cái người tu chúng ta khi mà trả nghiệp ấy, thì cái lúc đó là cái lúc mà nó nặng nhất. Và các hòa thượng giảng là giống như người leo núi ấy, khi mà gần vượt qua cái đỉnh dốc để lên cái chỗ cao nhất thì cũng là lúc mà mình mệt nhất. Nếu mà mình bước qua được thì cái lúc đó chính là cái lúc gì, mình vượt qua khỏi cái chướng ngại vật cao nhất, đó là cái gì, những cái bước chân cuối cùng để lên đỉnh dốc. Thế thầy nghe theo và thầy quyết tâm, ốm thầy cũng gì sắp chết rồi thầy cũng cố gắng và thầy vượt qua. Mà thậm chí các vị biết mà thầy nói với tôi đến cái lúc đó cái lúc mà thầy phải vượt qua cái giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cái cuộc đời tu hành của ngài từ khi xuất gia cho đến giai đoạn ấy. Đó. Và thầy cứ niệm hoài niệm nhất tâm như vậy thì tự nhiên là trong người thấy nó có một cái gì đó nó thay đổi, thay đổi, và những cái tuyến nước bọt của ngài tự nhiên nó tiết ra một cái loại dịch gì mà nó ngọt. Thầy niệm như vậy tự nhiên cái từ trong chân răng nó tiết ra cái nước bọt nó rất là ngọt, thầy thấy rất là lạ. Và thầy cứ niệm như vậy, thế sang ngày thứ ba thì bệnh tình bắt đầu thuyên giảm rõ rệt, và đến hết ngày thứ bảy thì thầy khỏi bệnh hoàn toàn. Và từ ngày đó là thầy bắt đầu gì khởi cái tâm là cung kính và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, và bắt đầu gì có thỉnh tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm về chùa, và bắt đầu có gì trong chùa ngoài tượng Phật Thích Ca và A Nan Ca Diếp ra thì có thêm một tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và sau này thì thầy có nói là có thờ thêm một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nữa. Cho nên chúng ta thấy ở trong chùa miền Nam ấy, bây giờ nhiều chùa là có thờ Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Phật Thích Ca. Họ chỉ có ba pho tượng thôi. Đức Phật Thích Ca ở giữa này, một bên là Quán Thế Âm, một bên là Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Đấy là những hệ phái, kể cả những Phật giáo thì có chùa theo Phật giáo Nam Tông đấy nhé. Các quý thầy cũng đã thờ như vậy. Cho nên đây là một câu chuyện có thực mà tôi có quen một cái vị thầy tu theo Phật giáo Nam Tông ngày xưa đang đi học. Và các vị mà đọc những cái câu chuyện linh cảm ứng về Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải nói là nhiều. Ở trong Phật giáo nhiều đến thì không thể nào mà kể hết được. Không có giấy bút mực nào có thể tả hết được những cái sự linh nghiệm và cái sự gia hộ và độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đạo tràng của chúng ta từ khi thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng đến nay đã hơn 3 năm một chút, 3 năm mấy tháng, 3 năm 3 tháng, đến nay là tròn 3 năm 3 tháng. Và ngoài cái vấn đề là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng tri ân báo ân công đức sinh thành và nuôi dưỡng của ông bà tổ tiên cha mẹ hiện đời của chúng ta, thác thì sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành, sớm được vãng sinh về cõi Phật, sớm được sinh về cõi trời, vân vân. Và còn thì được bình an mạnh khỏe, thân khỏe tâm an. Đấy là cái tâm nguyện của người làm con làm cháu, là người Phật tử, là người học Phật của chúng ta khi mà đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là noi theo tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để chúng ta học cái hạnh hiếu của ngài. Việc đầu tiên là một Phật tử chúng ta học Phật phải làm để tròn cái hạnh hiếu. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật mà tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cái hiếu mà chúng ta không có thì chúng ta có học Phật đến 50 năm, đến 100 năm, đến ngàn năm, đến trải qua lịch kiếp tu hành mà cái tâm hiếu không có thì cái sự tu tập chúng ta cũng chưa viên mãn được, chưa thành tựu được một cách rốt ráo. Cho nên cái hiếu chính là cái nền tảng để xây dựng lên cái ngôi nhà Phật Pháp của chúng ta. Cho nên cái người các tổ ngày xưa, các cụ rất chú trọng về vấn đề gì? Các oai nghi phép tắc của người xuất gia và người tại gia Phật tử. Trong oai nghi phép tắc đó thì có gì ạ? Có cái vấn đề gọi là cung kính sư trưởng, hầu hạ thầy đó. Hầu thầy thì giả thầy phải như thế nào? Người xuất gia, người Phật tử tại gia thì hộ pháp làm sao? Mình đi tu phải như thế nào? Đối với Phật Pháp, mình đến chùa để học Phật chứ không phải đến chùa để tranh phẩm mòn quả chuối với chú tiểu hay là với các bãi ở trong chùa, vân vân. Đến chùa để học Phật, đến chùa để hộ pháp, xây chùa lên để gì? Để thờ Phật, để noi theo cái đức hạnh của Phật. Chứ đừng có gì, đừng có ra chùa rồi mà còn ghê gớm, rồi còn thế này thế nọ thế kia. Cách đây mấy hôm tôi thấy một cái, xem một cái clip là các bãi đuổi sư ở trên ngay dưới Hoài Đức, sợ lắm, khủng khiếp lắm, tội lỗi vô cùng. tôi không biết là cái đúng sai như thế nào, nhưng mà cái chuyện đúng sai như thế nào tôi chưa biết, chưa tìm hiểu. Nhưng mà một Phật tử mà đứng lên mà đuổi thầy mình, mà lôi thầy mình sạch sạch từ trong chùa ra thì ra ngoài ngõ, toàn các Phật tử mặc áo nâu với nhau đó, như thế là nguy hiểm. Như thế là học Phật như thế là rất nguy hiểm. Cái tội đó thì chắc chắn thì đó là hủy nhục thì tăng bảo. Chính như Phật tử mình hủy nhục với tăng bảo vì cái gì? Vì vài cái đồng tiền, nó không đáng. Mà cái đồng tiền là đồng tiền người ta cúng dường để xây dựng tam bảo đó. Thì Hoàng Dương Phật Pháp thì ta gọi là có thầy chủ trì, thì thầy chủ trì thì họ đứng lên họ thay mặt cho nhân dân tín đồ Phật tử làm cái điều đó, miễn họ không mang về thì để cho bố cho mẹ cho anh cho em cho người nhà ở nhà là được. Còn họ làm Phật công việc Phật Pháp, ví dụ như là họ đem xây chùa này, đem xây chùa nọ, đem xây chùa kia, đều là Hưng Long tam bảo cả. Cứ ở trong chùa nhà mình mà xây dựng hết rồi thì đương nhiên phải đi xây một ngôi chùa gì mới, hoặc một ngôi chùa đổ nát. Đấy là của thập phương, lại đem làm việc của thập phương, chứ có phải là mình người dân trong cái ngôi chùa ấy đem để cúng dường đâu, có đúng không? Của thập phương đem đến cúng dường thì lại đem tôn tạo tam bảo thập phương đó. Không mất đi đâu đâu, trừ trường hợp mà đem về cho anh cho em cho người thân cho bố cho mẹ để xây dựng nhà cửa, nhà cao cửa lớn, buôn bán đất cát, xây dựng nhà cửa rộng lớn để cho người thân ở nhà thì không được. Nhân dân mới có cái chỗ để không bằng lòng. Nhưng còn nếu mà sư mà đứng lên để Hưng Long chùa cảnh, tam bảo là gì? Là của chung, không cứ là phải ngôi chùa của mình. Nếu chỉ nói là ngôi chùa của mình, xin thưa các vị, cái ngôi chùa Khai Nguyên này chẳng, tôi lấy ví dụ thế, 100 năm sau chưa xây dựng được cái ngôi tam bảo, cái chính điện như thế kia, các Phật tử nhân dân cứ nhoan nhóc 100 năm chưa xây dựng được thì sao? Vì một mình trong cái dân trong xã mình ấy, có đóng góp mỗi một nhà 1 triệu đi chăng nữa, một nhà 5 triệu đi chăng nữa cũng chưa đủ để xây dựng cái ngôi chính điện đấy. Mà trong dân thì ai người ta cũng đóng góp đâu. Bao nhiêu năm nay rồi, khi tôi về đây vẫn là cái ngôi chùa nhỏ nhỏ xíu xíu xinh xinh mà đó. Cho nên 100 năm chưa làm được. Mà phải có gì? Đàn na tín tí thập phương công đức, mỗi người một tí. Các cụ ngày xưa nói gì? Mưa dầm thấm lâu, nước chảy tuy là từng giọt nhưng mãi cũng phải đầy đầy chum đầy lu, hay là như con rết lấm chân ấy. Phải có thập phương đàn na tín tí. Thì khi mà gì người ta làm được rồi, 30 năm hơn 30 năm chủ trì, người ta xây chùa xây cảnh dựng xong rồi thì đương nhiên có Phật tử tín đồ đến thì họ cúng dường, thì các sư phải đi nhận thêm chùa và đi làm thêm những cái chùa đổ nát hư mục ở gì những nơi khác nữa, để cho tín đồ Phật tử thập phương gì biết được Phật pháp, để cho nhân dân các nơi ấy được gì được gần gũi với ngôi tam bảo. Cái việc đó là cái việc tốt chứ đâu phải việc xấu. Nhưng mà mấy cái bà vãi, mấy ông cụ già trong chùa họp nhau lại và nói là sư mang hết tiền của chùa làng đi để xây chùa khác, lấy cớ như vậy là đuổi sư. Chỉ có cái cớ như vậy thôi là đuổi sư, còn cái sâu sắc như thế nào thì tôi chưa rõ, nhưng xem sơ qua tôi thấy như vậy là không được. Nếu mà ở trên địa bàn của chúng tôi quản lý về cương vị là trưởng ban trị sự Phật giáo của một huyện, chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ vào cuộc để giải quyết cái vấn đề đó cùng với chính quyền địa phương để giải quyết vấn đề đó, chứ không để cho các Phật tử với các cụ có thích làm thế nào thì làm được. Như thế là tội, gây ra một cái tội gọi là tội, gọi là nó đồng với cái tội gọi là ngũ nghịch, nó còn nặng hơn cả tội thập ác. Cái tội ngũ nghịch đó là gì? Giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê đó. Thì cái này thì chưa giết nhưng mà gì? Hủy nhục. Hủy nhục cái người thầy của mình đấy, thì cái chủ trì hơn 30 năm trời ở đó, lôi sành sạch ra thầy từ trong chùa lôi ra đuổi ra ngoài ngoài đường luôn, không cho vào. Mà thì nhìn mấy bà vãi mặc áo nâu mới chết. Mấy cái ông cụ già á, mấy cái anh thanh niên đó, nó không biết gì Phật pháp, nó bức xúc một cái gì đó, nó vào nó làm cái điều đó thì còn gì? Còn đỡ. Mấy bà Phật tử mặc áo nâu ở trên mình làm cái điều đó. Cho nên ở đây á, qua pháp hội này thầy nói như vậy để làm gì? Để các Phật tử chúng ta ở bất cứ ngôi chùa nào có tăng ni trụ trì, nếu chưa bằng lòng hoặc chưa hiểu nhau á, thì phải tìm cái cách để mà hiểu nhau. Cấm không bao giờ được kết bè kết phái lại với các Phật tử với nhau mà đuổi các tuổi sư như thế. Sư mà không ra thế nào, có ý kiến với giáo hội, có ý kiến với chính quyền địa phương, ngồi lại ba bên ngồi lại nhà chùa, giáo hội, chính quyền địa phương, có cả các Phật tử mình vào đó nữa, để ngồi mình bàn ra, góp ý cho nhau chân thành để tìm ra một cái phương án tốt nhất để cho xây dựng ngôi chùa của chúng ta ngày một tốt hơn. Hôm qua hôm kia có mấy Phật tử nói với tôi này, cái vị sư ở chỗ nhà con là không ra cái gì, hay là thầy để cho chúng con về thì làm đơn là đuổi vị sư ra khỏi chùa luôn, không được, cấm tuyệt đối không được. Tôi bảo là cấm tuyệt đối không được. Người bảo cấm một cái không được thì nó hú còi luôn đấy, đúng không? Hú còi có nghĩa là gì? Báo hiệu là không được đấy. Đó. Không được. Bởi vì mình là một Phật tử, mình phải làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của một Phật tử tại gia. Đó là gì? Trọng Phật, kính tăng. Trọng Phật, kính tăng. Cái việc đó mà mình chưa làm được á, thì mình có học Phật đến đâu cũng không thể thành tựu. Có tụng nghìn quyển kinh, trăm kinh vạn quyển đến đâu nữa cũng không thành tựu. Gọi là đi chùa để rước họa vào thân, chứ không phải là đem phúc về cho gia đình nhà mình, cho bản thân mình, gọi là chuốc họa vào thân. Cho nên đấy thì chúng ta thấy cái tội hủy nhục ngôi tăng bảo như vậy, làm nhục ngôi tăng bảo trong kinh Địa Tạng nói là những trường hợp đó sẽ đọa địa ngục gì nhỉ? A tỳ. Đọa địa ngục A tỳ. Cho nên chúng ta phải bằng mọi giá phải tránh đi. Nếu có đọa làm súc sinh á, thì giết một vài kiếp á, còn có cơ hội để gì? Để mau được giải thoát, để mau được gì? Để thoát khổ. Nếu làm ngạ quỷ đói á, thì đọa có một vài trăm kiếp, một vài nghìn kiếp á, còn gì? Còn có cơ hội được gặp Phật pháp sớm hơn và được tu tập sớm hơn, được thoát khổ của kiếp ngạ quỷ sớm hơn. Nhưng còn vào trong A tỳ địa ngục, lịch kiếp trầm luân ở trong đó, rất khó để có thể gì? Nghe được lời kinh tiếng kệ, rất khó có thể gặp được Phật pháp ở trong đó. Giống như chúng ta thế này, người mà bị đi tù 5, 3 năm, 7 năm, 10 năm á, thì còn gặp được người thân. Người mà bị kết án trung thân ở trong tù gần như không thể gặp người thân được, mà rất khó. Vì cái tù cái người mà bị kết cái tù gọi là tù trung thân thì chúng ta biết là người thân sẽ không vào thăm được. Và với cái tội đó, tội đặc biệt, tội nghiêm trọng, tội đó gần như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Còn cái tội đi tù họ chỉ phạm pháp về làm ăn buôn bán hay cái gì đó mà nó vi phạm pháp luật, hoặc là không may thì trong cuộc sống tức tối lên để đánh nhau, chém nhau vân vân đó, bị đi tù cải tạo 5, 3, 7 tháng, 1, 7 năm á, người thân vẫn có thể thì tháng đôi lần hoặc 2, 3 tháng một lần vẫn có thể xin vào thăm thân được đó. Cho nên á, nếu mà đọa A tỳ địa ngục rồi á, thì cái cơ hội để giải thoát, để được thân người, tôi chưa nói đến giải thoát, được thân người trở lại là khó vô cùng vô tận. Giống như người bị tù trung thân rồi mà chúng ta biết mà được đi ra ngoài phố, để đi dạo phố, có không các quý vị? Có không? Không có nữa. Cả cuộc đời này họ không bao giờ dám mong đến có một cái ngày đi dạo Hồ Gươm để đi tản bộ ở ngoài gì ạ? Ngoài Hồ Gươm để ăn kem bờ hồ nữa, đúng không? Không bao giờ có. Nhưng mà người mới bị kết cái tội án từ 10 năm, 20 năm, mà năm nay họ mới có 30 tuổi chẳng hạn, cho dù kết tội gì đến 50 năm, họ vẫn còn có cơ hội, có thể cải tạo tốt thì 25 đến 30 năm sau, thì đến năm 60 hoặc 65 hoặc 70 tuổi họ được tha. Họ vẫn còn thì tuy rằng chống gậy lù khù đi ngoài đường, nhưng vẫn còn cơ hội được đi tản bộ quanh Hồ Gươm một lần và ăn cái kem bờ hồ một cái để trước khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, vẫn còn có cơ hội. Nhưng người bị kết tội là tử hình rồi thì không bao giờ có nữa. Các vị nhớ, không bao giờ có nữa. Nha, khác nhau một trời một vực. Cho nên làm thế nào thì làm, đừng có gieo cái nhân gì, cái nhân A tỳ địa ngục. Đó, đừng gieo nhân A tỳ địa ngục. Đây cũng có mấy Phật tử ở Hoài Đức hay đến lễ. Về nếu có biết cái nhóm Phật tử đó, thôi ở đây nó tế nhị, tôi không nói tên chùa. Các Phật tử Hoài Đức thì chắc là biết hết rồi. Đừng có nói. Phải nói cho các Phật tử đó, các Phật tử đó biết là gì? Đừng có tạo nhân A tỳ địa ngục. Mặc tấm áo nâu, tấm áo lam lên trên mình rồi, là người phát nguyện quy Tam Bảo rồi, tức là làm đệ tử của Đức Phật tại gia rồi, mình không hộ trì được Phật Pháp thì thôi. Tại sao là mình cứ phải đi lo gì? Đi lo thì phải xây cái chùa của tôi, phải xây cái chùa của nhà tôi. Cái chùa nhà mình xây hết rồi thì còn xây cái gì nữa? Chẳng như đem cái tiền đó để chia cho các Phật tử, chia cho dân tiêu à? Không được. Đem chia cho dân tiêu, cái đó dân lại phải tội thêm. Ai mà tiêu cái đồng tiền của đàn na tiến thí không đúng, đúng chỗ, không đúng cách ấy, thì người đó lại tổn phúc thêm. Trừ cái trường hợp cái đồng tiền người ta để cúng để làm từ thiện, thì mình đem cái tiền đó để làm từ thiện thì được. À, vì người ta cúng mục đích là làm từ thiện. Hoặc mình họp dân, họp Phật tử lại để trích bao nhiêu phần trăm làm từ thiện trong cái phần của tăng á, thì được. Nhưng còn phần của Tam Bảo, phần của Phật, của Pháp á, thì cũng không được đem đi làm từ thiện đâu. Thế đừng có nói là ví dụ người ta cúng tôi 1 tỷ chẳng hạn, và con đến cúng Tam Bảo 1 tỷ. Tôi đem cả 1 tỷ đó tôi làm từ thiện là tôi sai đấy. Tôi sai. Mặc dù đó là việc tốt, nhưng mà tôi dùng cả việc của Phật, việc của Pháp. Trong khi đó mà tôi thì chưa xin, chưa yết ma, nếu có tăng chưa yết ma hoặc là gì, chưa họp để với dân hoặc ban quản lý làm cái điều đó, mình không quyết định nhá, thì tôi là sai. Sai về cả giới luật của Đức Phật. À. Vì ra tiêu gì? Tiêu lạm của gì? Của thường trục. Vì tôi chỉ làm trong phần của tăng. À, họp tăng làm phần của tăng thì được. 1 tỷ đó chia 3, Phật 1 phần, Pháp 1 phần và tăng 1 phần. Làm 1/3 thôi. Nếu mà chưa tăng đồng ý thì là được. Nếu chùa có một mình tôi chủ trì chẳng hạn, tôi quyết định. Nếu chùa có gì có mấy thầy trò là tăng thì phải họp mấy thầy trò lại và quyết định tiêu cái phần của tăng thì được. Cái phần của Phật và của Pháp thì không được. À, trong Tam Bảo luật của Đức Phật cũng là để quy định rõ ràng cái vấn đề chi tiêu ở trong gì? Trong của thường trụ. Chứ không phải là muốn làm nào làm. Cho nên cái đồng tiền ấy có thể là đem đi chùa mình xây xong rồi, thì thầy chủ trì đó có thể thì, nếu có điều kiện nhận thêm một cái chùa đổ nát cũ rách hơn, cũ nát hơn, xuống cấp hơn ở một gần mình hoặc một nơi nào đó, bất cứ nơi nào đó để đi gì, đi trợ duyên để xây dựng một ngôi Tam Bảo ấy, thì việc đó thì đúng luật, đúng pháp, đúng với gì? Lời Phật dạy làm hưng long ngôi Tam Bảo đó. Cho nên ở đây có Phật tử nào khu Hoài Đức biết một số các Phật tử ở cái chùa mà đuổi sư hôm rồi á, mà đặc biệt nếu mà có con cháu anh em họ hàng nhà mình ở trong đó thì tuyệt nhiên về bảo đừng có bao giờ làm cái điều đó nữa, mà phải sám hối ngay. Còn cái nhân đó là cái chắc chắn nhân đó là nhân A Tỳ địa ngục rồi. Nhân đó là nhân A Tỳ địa ngục. Tôi nhìn thấy mà tôi sợ, tôi sởn cả gai ốc lên, sởn cả tóc gáy lên, vì tại sao Phật tử bây giờ lại như thế? Hộ pháp không được mà còn lại đi gì hủy nhục Phật pháp như thế, để cho mấy cụ ông với mấy cụ ông nó có ra chùa bao giờ đâu, mấy cô cậu thanh niên nó mặc quần may ô này với cái quần sót cộc đến trên đầu gối, nó có ra chùa bao giờ? Nhưng nay tự nhiên thì Phật tử mình lại rước các vị ấy ra để gì? Ra để đuổi sức đó. Chúng ta thấy cái đó là cái gì? Vô cùng là tội lỗi. Chắc chắn nhân đó là nhân A Tỳ địa ngục, chứ không phải là cái nhân bình thường. Cho nên là các Phật tử chúng ta, tất cả ở trong đạo tràng nên tránh. Sau này là chúng ta ở đây có rất nhiều Phật tử ở các chùa, các địa phương tới, các tỉnh thành tới. Đặc biệt sau này nếu bất cứ ngôi chùa nhà mình, nếu không may mà có vị sư trụ trì ngôi chùa nhà mình mà với nhân dân hiểu lầm nhau hoặc đang có một chuyện gì đó, chúng ta tránh ra và không cho người thân, khuyên người thân chúng ta đừng có tham gia vào những cái trò ấy. Cái trò chơi ấy là cái trò chơi gieo nhân A Tỳ địa ngục. Đừng có bao giờ. Nhớ cho tôi là đừng có bao giờ. Còn người ta u mê, người ta sân si, mình không khuyên được thì kệ người ta, mình lánh đi. Khuyên người thân của chúng ta đừng dính vào đó. Thì đấy, qua đây thì tiện đây thì tôi nói luôn như vậy. Trở lại cái bài giảng trực tiếp của chúng ta, đó là chúng ta tổ chức Pháp hội Quan Âm này. Vì sao mà chúng tôi lại tổ chức Pháp hội Quan Âm trong khi chúng tôi đang truyền giảng Kinh Địa Tạng hơn 3 năm nay, 3 tháng, 3 năm 3 tháng nay, từ khi hội tập xong và giảng Kinh Địa Tạng, mở các Pháp hội Địa Tạng, thì có rất nhiều tín đồ Phật tử và Việt Nam tín nữ nhân dân nghe theo chúng tôi giảng, đọc kinh bản Nguyệt Bồ Tát Địa Tạng, và thay đổi được cuộc sống rất nhiều. À, lúc nãy mới có Phật tử tận trong miền Nam ra đây từ hôm qua hôm kia gì đó ra đây nói với tôi là chỉ muốn nhìn thấy để lễ tạ để tạ ơn thầy, nhờ có những bài giảng của thầy á, ở trên mạng á, mà chồng con nó nghe được. Chồng con trước đây phá rượu chè, phá phách chửi vợ chửi con vân vân đủ thứ, nhưng từ khi nghe cái thầy giảng kinh Địa Tạng trên mạng và nghe một cái bây giờ thì nhà con gần như hoàn toàn gần như bỏ được rượu rồi, không chửi vợ chửi con như ngày xưa nữa, mà đặc biệt thì bây giờ nhà con biết tụng kinh Địa Tạng rồi. À, chúng ta thấy có cần phải gặp tôi đâu, không cần phải gặp tôi, cũng không cần phải đến cái ngôi chùa này, nhưng mà họ gì, họ nghe, họ tin, và họ khởi được cái tâm bồ đề ở trong gì, ở trong họ, và từ cái chỗ họ biết là họ sai, họ suốt ngày say xỉn là gì, là sai, say xỉn vào lại không đi ngủ mà còn chửi vợ, đánh vợ, chửi con là gì, là sai, cho nên họ thay đổi, họ thấy là họ sai rồi họ thay đổi. Quan trọng người học Phật chúng ta là phải biết thay đổi, các quý vị. Chứ học Phật không phải để cầu cúng, không phải là lễ bái, không phải là suốt ngày là cầu xin, cứ lâm dâm xin rồi lại trời lại đất lại chín phương trời lại mười phương đất lại Phật mười phương rồi chứ gì này thế nọ kia, thương con rồi ban cho con cái này cái nọ cái kia vân vân, không có đâu. Chúng ta có khấn hay thế đi, hay thế hơn đi chăng nữa, cũng chỉ những lời khấn, những bài khấn mà thôi. Điều quan trọng ở nhà Phật đó, mình phải chuyển hóa cái tâm thức của mình. Cái trước tiên là mình phải nhận ra này, à, mình đang là người gì? Người xấu. Nếu là người chồng mà rượu chè, cờ bạc, hút sách, không lo được cho vợ cho con, mình nghe thấy mình phải hổ thẹn là ô, tại sao? Cũng là một người đàn ông mà người bên cạnh gia đình nhà mình hay những người bạn của mình nó lại lo được cho gì, cho vợ cho con có cuộc sống gì ấm no và hạnh phúc. Ngày xưa còn tuổi trẻ còn thanh niên mình cũng phong độ, cũng như ai mà cũng phong độ, cũng giỏi giang, cũng đạo đức như ai. Thế tại sao bây giờ, tại sao mình lại như thế? Họ nghe giảng và nhận ra rằng à, tất cả là do gì, do rượu chè, do cờ bạc, do đề đóm, do gì, vui chơi đàn đúm nhậu nhẹt với nhau, cho nên nó mới sinh ra một con người mình, con người thứ hai mình như vậy. Con người thứ nhất của mình ngày xưa còn trẻ còn thanh niên rất tài ba, rất phong độ, rất lịch lãm và rất gì, rất hiếu thảo với cha mẹ. Tại sao bây giờ gì, vợ con ta không lo được cho hạnh phúc thì thôi, cha mẹ chúng ta cũng không lo được gì nhiều cho cha mẹ nữa. Cha mẹ nghèo khổ túng thiếu, ta không có để cung cấp, để phụng dưỡng. Đó. Cha mẹ ốm đau bệnh tật, ta không đến để thăm nom, để chăm sóc. Cha mẹ quá vãng, chúng ta thì không lo được cái phần hiếu hạnh về sau. Cho nên người ta nghe giảng và người ta biết là ồ, mình sai rồi, mình đã sai. Quan trọng nhất họ nhận được là mình đã sai. Sai vì đâu? Sai vì từ cái khi mà mình rượu chè, cờ bạc, lô đề, bóng đá vân vân đó. Cho nên họ quay lại. Họ hiểu đó, họ quay lại và họ bỏ đi. Tất nhiên bỏ một lúc là khó lắm các quý vị. Đối với người nghiện rượu, mà bỏ rượu ngay một sớm một chiều, đấy là một việc cực kỳ khó. Đối với người nghiện cờ bạc đề đóm, và bỏ cờ bạc đề đóm ngay một sớm một chiều, cực kỳ là khó. Tôi xin nói các quý vị, cái người nghiện thuốc lá thôi, họ hiểu ra họ bỏ mà còn phải đấu tranh tư tưởng, nâng lên đặt xuống, thậm chí là gì, thề là gì bỏ đấy, nhưng mà mấy hôm sau nhìn thấy thuốc gì lại hút, phải 5-3 lần phải lượt gì thề như thế, quyết như thế mới gì mới bỏ được thuốc. Chỉ một cái gì, một cái nhỏ nhỏ thôi á còn khó, huống chi là cờ bạc, huống chi là rượu chè hút sách. Nhưng và từ cái nói về với tôi mới lúc nãy tôi nói gì, chồng con đã làm được điều đó từ khi nghe thầy giảng, và chồng con ngộ ra và giảm đi rất nhiều, không chửi vợ mắng con nữa, và đặc biệt là gì, hàng ngày anh đã tụng kinh Địa Tạng. Mà khi đã tụng kinh Địa Tạng, hiểu kinh Địa Tạng thực sự, kinh Địa Tạng dạy chúng ta về cái gì, về hạnh hiếu, về tâm hiếu, về đạo làm người. Trước tiên phải học được đạo làm người đã, thì sau đó mới gì, mới làm Bồ Tát được, mới làm Phật được, mới cứu độ chúng sinh được. Đó. Cho nên là đi từ nền tảng đi lên. Đi từ nền tảng đi lên. Vì vậy mà chúng ta thấy người mà có cái niềm tin kính thọ trì đọc tụng kinh bằng Bồ Tát Địa Tạng là công đức rất lớn. Ở đây thêm cho nữa nhỉ, Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Nam Thiềm Bổ Châu chúng ta này, giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì chúng ta nói âm dương các ngài đều có thể độ được, nhưng cái duyên á của Bồ Tát Quán Thế Âm á thì hay gần gũi với những chúng sinh còn gì còn sống chúng ta này hơn, tức là cõi dương chúng ta hơn, mình nói nôm na như thế. Cho nên á, trong 2-3 năm gần đây, đặc biệt là 2 năm gần đây, từ khi mà chúng tôi hội tập và soạn ra cái pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm này, chúng ta nhớ cái pháp hội này nhá, duy nhất trên thế giới chỉ có chùa Khai Nguyên tổ chức thôi, chưa có một ở nơi đâu tổ chức được, kể cả Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Trung Hoa hay Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, vân vân. Duy nhất có Việt Nam chúng ta có pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm này. Mà ở Việt Nam chúng ta cũng duy nhất chỉ có mới thì chùa Khai Nguyên chúng ta, đạo tràng tỉnh Tông Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên chúng ta, trong hệ thống tỉnh Tông Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên chúng ta thì tổ chức pháp hội này. Vì sao? Vì pháp hội này, cái pháp hội này là gì? Do chúng tôi hội tập lên, tức là do chúng tôi để soạn và hội tập thành. Cái này xin thưa các quý vị, không phải là chúng tôi nói là chúng tôi giỏi hơn mọi người, không có bao giờ chúng tôi dám khởi cái tâm ấy. Nhưng mà đây là gì? Nhân duyên. Các cụ ngày xưa nói là Phật phân ngôi bổ sứ. Các hòa thượng, các tổ ngày xưa hay thường hay nói với chúng tôi, các cụ giảng với tôi hay nói là Phật phân ngôi bổ sứ, cho ai làm cái gì thì người đó làm cái đó. Chứ không có, các vị biết là gì? Nếu mà viết ra một cái quyển sách, hội tập lên một nghi lễ mà không có người tin, không có người theo, thì các quý vị đó, quyển sách đó mà không có người tin, không có người đọc, thì quyển sách đó có phải thành công không? Không. Huống chi là soạn ra một cái nghi lễ tôn giáo. Ở Việt Nam chúng ta rất ít người làm điều đó. Không phải Việt Nam chúng ta không có người tài, nhưng mà Việt Nam chúng ta, các cụ ấy, thì cứ các cụ thường thường, các hòa thượng, các tổ ngày xưa thì nói thì thôi, tổ dạy thế nào thì chúng ta làm như thế, y giáo phụng hành như thế. Nhưng mà quan điểm của tôi ấy, thì ngoài cái tổ dạy thế nào làm thế, y giáo phụng hành rồi, nhưng cái tính của tôi thì nó thường hay mày mò, tức là hay tìm hiểu, hay nghiên cứu, và hay đưa ra những cái gì mà có thể nói gì, sám hối các cụ, có thể nói những điều mà người ta gì chưa nghĩ tới mà tôi đã nghĩ tới, người ta chưa dám nghĩ tới mà tôi gì đã làm tới. Cho nên hay đi trước như vậy. Vì vậy mà có nhiều những lần mà chúng tôi bị một số các cụ lớn trong giáo hội, các cụ cũng bổ cho đến thân, cũng rách mày rách mặt, cũng xước đầu mẻ chán, các vị xem sẹo đầy đầu đấy, không phải đơn giản đâu. Hãy hoan hô cái gì mà hoan hô, thầy bảo sẹo đầy đầu đấy thì cứ hoan hô thầy thì chết chứ, em mong cho thầy chết sớm mong thầy chết sớm mà bảo thầy phải cho các cụ bổ sẹo đầy đầu cũng hoan hô thì mới chết chứ. Đúng là giết người không giao. Đó. Các chúng ta biết rồi, những người đi trước bao giờ cũng sẽ bị hiểu lầm một thời gian. Kể cả ngày xưa khi mà ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ thứ 28, là thái tử của một nước ở Thiên Trúc, xuất gia đắc đạo thành tổ, nhận từ tổ ấn thứ 27 là ngài Bát Nhã Đa La. Ngài trở thành tổ thứ 28 của dòng Thiền Tông, truyền thừa tâm ấn từ Đức Phật, truyền cho tôn giả Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho A Nan truyền dần dần cho đến tổ Bát Nhã Đa La là thầy của Bồ Đề Đạt Ma là thứ 27, sang tổ Bồ Đề Đạt Ma thứ 28. Thì ở Ấn Độ thì cái thiền phái Phật giáo này được truyền tâm ấn của tâm tông của Phật này á, thì nó rất thực hành, thì thịnh hành rồi thì không nói gì. Những truyền sang Trung Quốc lúc bấy giờ thì ở Trung Quốc là vào cái thế kỷ triều đại đó là lúc là vua Lương, vua Đế. Nghe tin thấy có một vị hòa thượng, một vị thiền sư từ Ấn Độ sang giỏi lắm, một pháp sư giỏi lắm, cho nên mới mời ngài vào cung để hỏi về Phật pháp. Lúc đó Phật giáo ở Trung Quốc rất là hưng thịnh rồi, mà đặc biệt lúc đó thì đã có các vị pháp sư, các vị tổ sư nổi tiếng ở Trung Quốc đó, như là gì, ngài Tuệ Viễn và một số các vị thiền sư rất, các vị pháp sư rất nổi tiếng ở Trung Quốc, trong đó có ngài Tuệ Viễn đại sư là sơ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đó. Nhưng mà Lương Vũ Đế thì nghe tin một cái vị cao tăng từ Tây Trúc sang như vậy, từ Thiên Trúc sang như vậy, thì muốn tham vấn cho thỉnh ngài vào cung để hỏi đạo. Khi đối trước cái vị mệ sư ăn mặc rất là rách rưới, đi chân đất rất là thôi, nhìn nó không giống với các sư ở Trung Quốc, ở đất nước của mình là gì, ăn mặc cà sa tích trượng, rất là trang nghiêm, rất là đáng kính. Nhưng vị sư kia thì ăn mặc rất thôi, rách rưới, chân đi chân đất lấm lem ra. Mặt mũi thì tóc thì lại không cạo như là các sư, mà tóc lại để dài. Thế thì hình tướng thì lạ, hoàn toàn khác biệt với các sư ở đất nước của mình, nhưng mà vẫn mời vào cung để hỏi đạo. Vừa ngồi xuống thì Lương Vũ Đế là khoe thành tích, là để hỏi nhưng mà kiểu khoe thành tích chấm. Lương Vũ Đế nói rằng chấm đã cung cấp và cho xây dựng hàng ngàn, hàng vạn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng xuất gia. Nay hỏi đại sư rằng công đức của chấm gì có lớn không? Bồ Đề Đạt Ma phủ luôn một câu là gì? Thưa bệ hạ, không có chút công đức nào cả. Chúng ta thấy phủ ngay. Rồi sau này chúng ta thấy gì? Vì không nhận được cái pháp của Bồ Đề Đạt Ma, cho nên Lương Vũ Đế gì đã phủ tay áo đứng dậy gì bỏ đi. Và tổ cũng gì cũng bỏ đi sang nước Ngụy, lên trên núi Tung Sơn ở trong hang Thiếu Thất, ngồi quay mặt vào tường thiền định 9 năm trời để chờ đệ tử. Sau 9 năm thiền định, ngài độ được cho, chờ được một đệ tử, độ được cho ngài đệ tử đó ngài Huệ Khả, hay còn gọi là Thần Quang. Sau này Huệ Khả lại truyền cho gì, truyền cho ngài Tăng Sán, Tăng Sán lại truyền cho ngài Đạo Tín, Đạo Tín lại truyền cho ngài Hoằng Nhẫn, ngài Hoằng Nhẫn lại truyền cho ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, thì chúng ta biết là ngài không biết đọc, không biết viết, mình gọi là gì, là mù chữ. Mù chữ nhưng mà gì là ngộ được tâm vấn thành gì, thành tổ thứ 6 của Thiền Tông. Và đến ngài cái lúc chúng ta biết là gì, sau khi mà được tổ thứ 5 là Hoằng Nhẫn truyền cho cái tâm vấn và ca sa tích trượng truyền từ thời Đức Phật cho đến đó, nhận lại ca sa tích trượng từ thầy mình là ngài Hoằng Nhẫn, và nhận pháp thầy mình ấy, nơi thầy mình ấy, được truyền thành tổ ấn đó, thành ra tổ thứ 33 trong cả thiền phái của Trung, thiền phái Ấn Độ và thiền phái Trung Hoa đó. Ở Trung Hoa là tổ thứ 6, nhưng còn nếu cả tính cả Ấn Độ thì là tổ thứ 33. Nhưng mà chúng ta biết thì sau khi nhận cái tâm ấn, nhận y bát từ thầy rồi, ngài phải chạy trốn mất hơn chục năm trời trong rừng. Trốn như vậy, lần trốn như vậy vì sao? Vì nhân duyên hoằng pháp chưa đến, cái người hiểu được cái sự chứng ngộ của gì của mình á chưa được, chưa tới, cho nên ngài phải lánh nạn. Sau này nhân duyên tới thì ngài gì, ngài mới ra truyền đạo. Chúng ta thấy những cái người mà trường hợp mà làm những cái việc mà người thế gian á, và cái con đường bình thường á, kể cả gì trong giáo hội mà những người họ chưa làm tới á, mà tự nhiên chúng ta cứ đi trước ấy, bao giờ cũng sẽ bị hiểu lầm một thời gian. Ai cũng vậy, trừ những người đó là những người đặc biệt. Đặc biệt như là sao? Ví dụ như là Việt Nam chúng ta có một vị vua xuất gia thành Phật thành tổ, đó là gì, vua Trần Nhân Tông á, xuất gia thành Phật hoàng Trần Nhân Tông á, thì cái sự nghiệp hoàng pháp của ngài thì không có bị chướng ngại một chút nào cả. Vì ở ngoài đời thì ngài là vua, xuất gia rồi thì ngài làm gì ạ? Con của ngài là vua Trần Anh Tông liền lên làm vua kế tiếp, thì con của ngài ở tại gia thì làm vua. Ngài trước khi xuất gia là Thái Thượng Hoàng, xuất gia rồi thì bằng cái đức độ, cái đạo hạnh của ngài, bằng cái sự tu chứng của ngài nữa, cho nên ngài đi tới đâu ngài thuyết pháp giáo hóa dễ dàng đến đó. Nhưng chúng tôi bây giờ thì không thể làm như thế được. Tôi chẳng phải là vua, cũng chẳng phải là quyền quý cao sang gì, là một cái anh chàng dân tộc không mù chữ như là tổ Huệ Năng ngày xưa. Nhưng tổ Huệ Năng ngày xưa thì ngài là gì? Là tổ, là Phật, là tổ, là Bồ Tát hóa thân. Còn tôi thì từ A Tỳ địa ngục chui lên. Cho nên khác như một trời một vực. Vì vậy nhưng mà chúng ta biết thì các cụ các tổ ngày xưa nó Phật phân ngôi bổ xứ. Phật chia cho ai làm cái việc gì thì người đó làm mới thành tựu. Còn chúng ta mà cứ thấy người ta làm mà người ta bắt chước chúng ta làm theo, người ta thì thành công còn mình thì sụp đổ, không có phải ai cũng làm được. Cho nên hội tập kinh Địa Tạng ra, truyền kinh Địa Tạng, thì tôi nói là 3 năm sau 3 năm thì có vô số người đọc tục. Thì bây giờ thì hơn 100.000 quyển kinh Địa Tạng in ấn ra vào gì? Và in đến đâu hết đến đó. Mà không chỉ ở trong Phật tử Việt Nam đọc tụng, nó hôm rồi tôi đi sang châu Âu, sang tận bên Canada, thì các Phật tử bên đó thì cũng có khá nhiều Phật tử có quyển kinh Địa Tạng của đạo tràng chúng ta để ở trên bàn rồi. Vào thăm nhà họ có quyển kinh Địa Tạng ở trên bàn gia đình họ rồi, vào nói bên này chúng con cũng chỉ có nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng, và từ cái hành trì nghe giảng và tụng kinh Địa Tạng thì thấy rất là an lạc, gia đình thì rất là hạnh phúc. Song song với việc chỉ kinh Địa Tạng, xây dựng cái nền tảng này cho chúng ta về mặt đạo đức và mặt tâm linh. Bây giờ chúng tôi lại kết hợp một năm có 2 đến 3 gì pháp hội, đặc biệt chùa chúng ta thì chỉ 2 pháp hội tháng riêng và tháng 9 này là pháp hội Quan Âm. Để làm gì? Để cứu khổ cho chúng sinh ở nhân gian này. Về Quán Thế Âm Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi công đức thần thông nguyện lực của ngài. Bất cứ ở nơi đâu có chúng sinh khổ, kêu cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền ngài liền thì dùng các thân hình, các loại tướng mạo, hoặc gì, hoặc ở trong gì, cái cảnh giới tịch tịnh của ngài để phóng quang minh gia trì cho người đó sẽ được thoát khổ, sẽ được gì, lời cầu nguyện mà phù hợp với đạo đức, với đạo đức xã hội thì sẽ được ngài gia trì cho. Ví dụ trong 2 năm qua từ khi pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm, chúng tôi hội tập này và mở pháp hội này mỗi năm 2 lần. Có một, tôi nhớ có một năm đầu thì có mở 3 lần, nhưng từ năm ngoái đến năm nay thì chỉ mở 2 lần một năm, đầu năm để cầu an, cuối năm vào ngày vía tháng 9 của ngày này để kỷ niệm cái ngày vía của ngài, và đồng thời cũng là để gì, để cho tất cả đại chúng văn tập về để cùng nhau tu tập, cùng nhau cung kính, cùng nhau cúng dường và cùng nhau gì lễ niệm phẩm Phổ Môn thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đặc biệt là gì, cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chiếc tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta cung kính cúng dường ngài, chúng ta đọc tụng kinh của ngài, những phẩm gì, những cái lời dạy tốt đẹp của Đức Phật Thích Ca nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà để cho chúng ta thì không bị nhàm chán, không thấy nó gì nó quá ngắn. Chúng tôi soạn thành một cái nghi lễ, soạn thành một nghi lễ. Các vị biết để mà soạn thành một cái nghi lễ thực sự thì ngày xưa, cái thời ngày xưa thì Việt Nam chúng ta có một vài vị tổ sư đã từng soạn, như là Trần Nhân Tông cũng có soạn ra cái nghi lễ cho hệ phái của mình, và Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngài cũng có soạn ra các nghi lễ cho cái thiền phái của ngài, và Thượng Thích Nhất Hạnh cũng có soạn cái nghi lễ cho để thiền phái của ngài, và nay chúng tôi thì cũng soạn ra cái nghi lễ để cho đạo tràng của mình. Chúng tôi thì còn nhỏ bé lắm, chỉ dám nói là đạo tràng thôi. Các ngài, các hòa thượng thì các ngài thì đạo cao đức lớn, thì các ngài gọi là thành lập triển dương cả một tông phong, cả một thiền phái, cả một tổ đình. Còn chúng tôi chỉ là một đạo tràng nhỏ thôi. Một đạo tràng thì nó rất là nhỏ, xíu xíu thôi. Còn một tổ đình, một cái thiền phái của các cụ thì lớn lắm. Ví dụ như là Hòa thượng Thanh Từ bây giờ ngài có gì? Cái lúc cao điểm có khoảng độ tầm gần 4.000 đệ tử xuất gia. Các vị biết gần 4.000 vị đệ tử xuất gia thì chúng ta biết ở khắp cả nước và trên thế giới gần 4.000 đệ tử xuất gia. Có nghĩa là bằng tất cả đạo tràng các Phật tử chúng ta ngồi ở trong đạo tràng này cộng lại đó, thì hòa thượng thì có khoảng từng ấy đệ tử là người xuất gia, đã thọ giới tỷ kheo ni, sa di sa di ni đó các quý vị. Đó. Ở Việt Nam chúng ta phải nói gì? Có thể nói là ngài chỉ có thể chỉ kém vua Trần Nhân Tông thôi. Về đệ tử xuất gia có thể chỉ kém vua Trần Nhân Tông, có khi còn nhiều hơn cơ. Còn nhiều hơn, có khi còn nhiều hơn cả Trần đệ tử xuất gia, còn nhiều hơn cả sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông. Cái đức hạnh của các ngài. Thế nên tôi mới nói gì? Chúng tôi so với các ngài thì chỉ cái móng tay như là gì? Bằng cả một bàn tay mà thôi. Vì vậy mà chúng tôi chỉ gọi là một đạo tràng nhỏ. Một đạo tràng nhỏ. Nhưng dù sao đây chăng nữa, tất cả các cụ, các tổ, các hòa thượng cũng đều xuất phát từ một đạo tràng nhỏ mà thành một gì? Một tùng lâm, một tổ đình lớn được. Nay một đạo tràng nhỏ chúng ta không làm được thì một tùng lâm, một tổ đình lớn chắc chắn sẽ không bao giờ có. Cho nên cái pháp hội này nó cũng là đánh dấu gì? Cái nền tảng để cho những đạo tràng chúng ta phát triển và hưng thịnh. Có thể một ngày nào đó nó trở thành một tổ đình, một chốn tùng lâm, không nên, không biết được. Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta không phải là mong cầu nó quá lắm. Điều quan trọng nhất là Đức Phật dạy rồi, sống ngày nào thì tu ngày đấy, và làm tròn cái Phật sự của mình, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật theo như hiến chương giáo hội đã quy định và hướng dẫn tăng ni chúng tôi là phải như vậy. Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, phụng sự đạo pháp dân tộc và xã hội chính là cái con đường tu hành nhập thế của giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa tu cho mình là vừa tu cho gì, cho người, vừa hướng dẫn cho cả người tu nữa. Cho nên nó từ khi mà chúng tôi soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thầy Niệm này, nó giúp cho gì, lợi ích rất rất là nhiều đối với gì, các tín đồ Phật tử tại gia. Cái pháp hội này nó dành cho gì, nói về cái mặt lớn thì là nguyện cầu cho quốc thái dân an, âm siêu dương thái đều được cả. Nhưng cái việc cụ thể, cái việc chi tiết đó là dành cho các Phật tử mà ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi, đi bệnh viện, đi bác sĩ rồi mãi không tìm ra bệnh, đi cầu đi cúng ở các nơi rồi, đình chùa miếu mạo các ông thầy cúng ở trong đạo ngoài đời rồi cũng đều không gì, không thuyên giảm mà không khỏi. Thì pháp hội này chúng ta đến dự lễ, chúng ta thì đầu tiên là viết cái lá sớ cầu siêu cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ oan gia trái chủ của chúng ta đã, để trả cái nghiệp gì, nghiệp tiền kiên và cái nợ gì, nợ đời trước kiếp trước đã. Song song với đó là phải viết một cái lá sớ gì đảo bệnh cầu an cho bản thân mình, nếu như người đó thì đang bị bệnh phải có cái lá sớ đó. Còn lên trình bày với thầy thì làm sao 4-5-7 nghìn người thế này làm sao thầy nghe hết được, đúng không? Thầy không thể là mỗi người lên chỉ dành 3 phút thôi thầy cũng không thể nào nghe hết được. Chứ đừng nói là gì, là cả đoàn người lên như vậy không có thời gian. Cho nên ấy, các quý vị Phật tử đến thì cái việc đầu tiên chúng ta nói viết lá sớ. Lá sớ tính cả tấm vé vào cửa, chính là cái lời gì, cái lời cầu nguyện dâng lên trên ban. Chúng tôi này và ban pháp khí và tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta làm khóa lễ này để cầu nguyện dâng sớ lên gì, lên Bồ Tát Quán Thế Âm và mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hộ pháp thiện thần lịch đại tổ sư vân vân, các ngài đồng chứng và gia trì cho cái lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta không thể bày tỏ hết trước được thì dân sớ giống như ngày xưa chúng ta biết cái thời ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa gì, các quan á mà không gặp được vua nhưng muốn bày tỏ cái chính kiến của mình để dâng lên vua thì các vị biết là dâng gì không? Cũng là dân sớ. Tức là việc mình gọi là bây giờ viết thư đó, viết tâm thư để dâng lên, nhưng mà không thể dâng được cho nên phải nhờ các quan để dâng lên. Sau khi vua mà đọc xong mà thấy cái nội dung của cái
cái sớ ấy, lời sớ ấy, cái lời tâu ấy, lấy bẩm ấy của cái vị quan đó, cái vị dân đấy, thường dân đấy thì là đúng, thì vua sẽ gì giải quyết cho thì mọi việc sẽ được ngay. À, cho nên cái đến đây thì phải chúng tôi nói tùy tâm thôi, các vị cứ viết sớ thì viết, không viết thì thôi tùy theo, không cứ là các vị bắt buộc phải viết sớ. Nhưng mà các vị cảm thấy mình mà cảm thấy còn lăn tăn, cái tâm của mình chưa hoàn toàn thanh tịnh để có thể tự mình cầu nguyện lên được Phật với Bồ Tát á, thì viết sớ ở chùa này không bắt buộc phải nộp bao nhiêu tiền, cho nên các vị cứ viết thoải mái đi. Cơm ăn còn không phải để đóng tiền mà, bến đỗ xe còn không phải thu phí mà, thì viết lá sớ cũng thế thôi. Tất cả ngôi chùa này xây dựng lên là của đàn Na Tín Tí, của Phật tử thập phương. Thế nên chúng ta thấy đến cái ngôi chùa Khai Nguyên này, chúng ta thấy bắt đầu bước vào cửa một cái này có bến đỗ xe miễn phí, vào trong chùa lễ một cái này lên thì dâng lễ, viết lá sớ, sớ cũng thì tùy tâm, không phải bắt đóng góp bao nhiêu. Ví dụ như có ngôi chùa hay là có những đạo tràng họ đi tổ chức pháp hội, mỗi lá sớ họ phải 100.000, 200.000 hoặc là 50.000 hoặc 20.000 vân vân gì đó một lá sớ. Nhưng mà đạo tràng của chúng ta, đạo tràng xây dựng lên là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Chùa xây dựng lên cũng là để phục vụ nhân dân, tín đồ Phật tử. Lễ xong xuống ăn cơm thì cũng chẳng phải tiền luôn, đúng không? Các vị đi thì ngôi chùa nào như thế không? Khó lắm. Các chùa nhỏ nhỏ thì có như thế. Nhưng những ngôi chùa lớn mang cái tầm cỡ ở miền Bắc chúng ta khó lắm. Cũng có những ngôi chùa không thu vé ô tô, nhưng họ phải thu tiền gì, viết lá sớ thì họ phải bắt đóng tiền rất là gì cao. Hoặc là có những khóa lễ họ lấy tiền rất là nhiều. Ví dụ như có những đám mà bảo trùng tang, trùng phục, oan gia trái chủ đến là quát cho mấy trăm triệu luôn. Khổ thân, gia đình nghèo, nông thôn đi ăn lần từng bữa rồi đến khốn khổ đến tột độ tìm đến thầy chùa. Mong là đến cửa Phật tử bi độ cho thì ông thầy chùa làm xa quát luôn một câu thì lễ này 100 triệu. Chết đứng cả. Chết đứng luôn. Chưa hết. Pháp hội năm vừa rồi có một Phật tử ở Hưng Yên lên nói đi lễ, đi dễ một cái ngôi chùa ở miền Bắc chúng ta đến thì cái thầy ở đó với mấy cái Phật tử ở đó mới bảo là phải giải oan gia trái chủ cái gì gì đó. Các vị biết là họ quát bao nhiêu không? 3 tỷ đồng. 3 tỷ đồng để làm cái lễ giải oan gia trái chủ ấy. Chạy mất dép luôn. Chúng ta thấy khủng khiếp không? À, nếu mà đến một ngôi chùa như thế mà gặp cái trường hợp như thế thì chúng ta sợ cho đến già. Vô phương cứu chữa không làm gì được. Cho nên quan điểm của chúng tôi là phải xây chùa là phải để phục vụ nhân dân. À, như là vì cha già kính yêu của dân tộc chúng ta là ai nhỉ? Hồ Chủ tịch đúng không? Cụ nói thì là phải thì cái vấn đề những người làm chính trị là gì ạ? Là đầy tớ của gì? Của dân. Những người làm chính trị mục đích phải là đầy tớ của dân chứ không phải là người gì ăn trên nằm chốc ở trên gì? Trên dân mình. Người làm chính trị giỏi là người đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước mình. Chứ không phải là người làm chính trị giỏi là người gì có quyền lực lớn, có địa vị cao và vơ vét cho gì? Cho bản thân, cho gia đình của mình. Một tổ chức chính trị xã hội họ quản như thế. Huống chi gì chúng ta là đệ tử của Phật, là người đệ tử của Phật, Phật khuyên chúng ta thì phải buông bỏ tài vật của bản thân, tất cả việc làm là phải để dành cho gì ạ? Cho hưng long tam bảo, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật mà. Thì tất cả cái việc chúng ta làm, ví dụ làm chùa, tô tượng, đúc chuông vân vân, cái đó có phải sư, có phải là đem tiền của nhà mình đến để xây không? Không phải. Có phải sư làm kinh doanh giỏi mà có tiền để xây không? Cũng chẳng đúng luôn. Tất cả cái ngôi chùa được xây dựng lên đều là do của đàn Na Tín Thí. Trong giới luật của Đức Phật là nhỏ như que tăm ngoạn cỏ, miếng cơm, cái tấm vải, tấm áo các sư đang mặc ở trên thân cũng đều là của đàn Na Tín Thí. Cho nên tất cả cái ngôi chùa chúng ta xây dựng lên nó có công của chúng ta một chút đấy, nhưng công đó là để chúng ta hồi hướng, để sớm được minh tâm kiến tính, sớm có uy tín, sớm có thần thông, sớm được giải thoát, sớm biết được những nỗi khổ của chúng sinh để mà cứu độ cho họ sớm thoát khổ. Chứ không phải là chúng ta xây dựng những ngôi chùa để hưởng thụ. Cho nên là tội gì mà họ đang nghèo, đang khổ mà đến là còn làm cho họ khổ thêm. Họ không có tiền để làm cái khóa lễ thì họ phải lo khổ. Cho nên xuất phát từ những cái thực tế ấy, trong cuộc sống ấy, chúng tôi mới thấy rằng là nhận ra rằng chùa xây dựng càng to càng lớn thì Phật tử về càng đông, chúng ta càng phải vất vả nhiều hơn và càng phải phục vụ nhiều hơn. Các đệ tử của tôi, một số những sư ông, những sư thầy, có những người cũng nản, cũng bảo rằng á, ngày xưa chùa còn bé, Phật tử đến chùa ít, chúng con còn có thời gian để tu nhiều. Bây giờ chùa càng ngày càng to, Phật tử đến càng ngày càng đông, thầy không quan tâm, không giảng dạy được cho chúng con nhiều như ngày xưa nữa. Thế tôi bảo rằng á, chưa chắc. Không phải là tôi không quan tâm, không giảng dạy được đâu. Tại là gì? Các sư không để ý mà thôi. Mỗi khi tôi lên giảng dạy mà các sư phải ở dưới phục vụ á, các tín đồ Phật tử á, thì các sư thì đã có công đức rồi, các sư đã tu rồi đấy. Mà khi các Phật tử ra về mà các sư lại nghe lại những bài giảng ấy và để tu á, thì công đức của các sư lại còn nhiều hơn rất là nhiều. Khi mà các sư cùng ngồi lên đây để tu, tất nhiên nếu mà có Phật tử làm ngồi lên đây để tu á, thì nó trang nghiêm đạo tràng, nói thật là như thế. Nhưng mà các Phật tử đến thì ai cũng có lên ngồi trên đạo tràng, chẳng mấy người xuống dưới bếp cả, nhất là mùa hè. Thế nên các sư phải xuống bếp thôi. Nhưng mà đừng có nói là gì, thầy không giảng, thầy không quan tâm, thầy có giảng riêng cho các Phật tử đâu. Tại có những vị khởi lên cái tâm suy nghĩ là buộc chùa ngào nhà không thiêng đấy chứ. Thầy mình hàng ngày nhìn thấy hàng ngày rồi, nó gì, nó bình thường đấy chứ. Nhưng có người ta ở xa, người ta rồi chỉ mong ước có người ta nhắn tin qua những cái bài giảng của tôi xem lại người ta nhắn tin, người ta nói gì, ước gì một lần trước khi thì xả bỏ báo thân này, một lần trong đời được về chùa Khai Nguyên, được lễ Phật ở chùa Khai Nguyên và được đỉnh lễ sư phụ một lần. Người ta mong như vậy, ở xa mà không về được. Có người về đây đây này, đúng 9 lần mới gặp tôi. 9 lần mới nhìn thấy, mới được đỉnh lễ tôi hôm rồi. Đi ra đây tận trong miền Nam ra đây. Nói rằng con cũng hay có các cụ ngoài Bắc cho nên thỉnh thoảng vẫn ra. 9 lần về tham dự pháp hội và về lễ chùa rồi, lần này mới gặp được thầy. Họ rưng rưng nước mắt và họ lễ và họ. Tôi bảo nó đừng có lễ, thôi vái là được rồi, vái Phật, vái Tổ là được. Ngồi vào là được rồi, nhưng họ bảo không, thầy cho con lễ. Thì 9 lần con tới chùa, con mới được lễ thầy thì cứ cho con lễ. Khi họ lễ thì mình cũng nghĩ là mình phúc mỏng nghiệp dày, thì hướng tâm lên cho họ lễ Phật, lễ Tổ. Chứ mình không dám nhận. Đó, các chúng ta thấy. Ở xa, người ta nghe Pháp, người ta thành kính, thì người ta lại giải quyết được mọi vấn đề. Mọi vấn đề. Hôm qua có nghe một Phật tử nói, có một Phật tử sắp chết đến chờ niệm cho rồi á, xong rồi trong đạo tràng chúng ta Phật tử chúng ta đến gom, đến cùng nhau lại và tụng kinh Địa Tạng cho họ. Đã tụng xong mấy hôm sau thì cứ đỡ dần, bây giờ đi lại trong nhà đưa con đi, đưa cháu đi học được rồi. Đó. Đấy, chúng ta thấy họ nghe lời thầy giảng, họ giữ một cái niềm tin thì vững chắc, niềm tin kiên cố. Và cái gì thì họ thì bảo đi đến chờ niệm. Họ bảo thôi, chờ niệm, trường hợp chờ niệm không thấy, chưa thấy được thì thầy giảng là tụng kinh Địa Tạng. Mệnh mà còn á thì nghiệp nó sẽ tiêu, bệnh nó sẽ giảm và nó khỏe trở lại. Mệnh mà hết á thì họ trả hết nợ họ mới ra đi được, không thể quỵt nợ mà ra đi được. Cho nên á, họ chuyển ra tụng kinh Địa Tạng. Tụng được mấy ngày thì cứ thấy ông ấy khỏe dần ra và bây giờ đưa đón cháu đi học được. Chúng ta thấy đấy là phải gì, họ nghe, họ có niềm tin, một niềm tin chân chính, một niềm tin gì bất diệt, họ làm được điều đó. Cho nên ở đây theo pháp hội này thì chúng ta phải có một cái niềm tin, đừng có nửa tin nửa không tin nữa
thì không được.
Đặc biệt là những người cầu đảo bệnh, cầu tình duyên cho con cái, cho con cháu, và cầu gì đôi vợ chồng hiếm muộn con cái, cưới nhau đến 5, 3, 7 năm, thậm chí chục năm, hơn chục năm rồi mà không có con. Theo pháp hội này giải quyết được rất nhiều người, rất nhiều những đôi vợ chồng cưới nhau 4, 5 năm, 5, 7 năm, thậm chí 12 năm, có trường hợp là hơn 20 năm không có con. Đi khám chữa các bệnh viện, uống thuốc các bà mế, các thầy lang cũng không được. Đến các bệnh viện, như những cái bệnh viện lớn thì sang cả Singapore, sang cả Mỹ, sang cả Pháp, để làm cái phương pháp gọi là cấy nghiệm để sinh con bằng cái phương pháp y học hiện đại bây giờ đó, nhưng cũng không được. Về đây, nghe thì chúng tôi để khuyên tụng kinh Địa Tạng để sám hối nghiệp chướng đã, và hồi hướng trong ăn gia trái chủ xong đã, gặp pháp hội Quan Âm, lên hai vợ chồng lên rồi. Cái việc cầu nguyện đặc biệt này á, thì phải cả hai vợ chồng thành tâm nhất ý thì nó mới thành viên mãn được theo như cái mong cầu. Còn mà cứ nửa xong nửa nga, ví dụ vợ tin chồng không tin, hoặc chồng tin vợ không tin á, có một người làm á 50-50, có thể là chỉ 30-70 thôi. Hai vợ chồng mà có một người đi, có một người tin thì 50, tối đa là 50-50. Nếu mà vợ mà đi mà chưa tin hẳn, hoặc chồng đi chưa tin hẳn, có thể chỉ được 20-80, hoặc 10-80, hoặc 30-40-60-70 á, thì cái sự thành tựu nó cũng chưa được viên mãn. Cho nên cả hai vợ chồng đi 100% hoặc 90% hoặc 80% gì nó mới đảm bảo cái lời cầu nguyện của chúng ta, thì gọi là thấu tận trời xanh, biến khắp mười phương, đến nơi Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm thanh tịnh cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm, và đến nơi gì, đến nơi kim địa lưu ly ở quái tịnh phương Nam của Bồ Tát Địa Tạng, thì lời cầu nguyện của chúng ta được hai ngài Bồ Tát, hai vị đại Bồ Tát rất lớn, rất có nhân duyên với thế giới Sa Bà này, các ngài gia độ cứu hộ cho, gia hộ cho, cứu độ cho, thì cái việc cầu con cầu cái, cầu cho con trai lấy được vợ, con gái lấy được chồng, cầu cho cái việc gì vận hạn bệnh tật đó được tiêu tai cát tường, điều đó là điều không khó lắm, đối với Phật pháp không khó lắm. Khó ở cái chỗ chúng ta có đủ niềm tin hay không, khó ở cái chỗ chúng ta thì có theo được hay không, tin rồi nhưng mà có tin được bền lâu không. Khởi được niềm tin là khó, nhưng phải niềm tin là bền lâu, niềm tin là lâu dài, niềm tin không thái chuyển thì mới được. Đi lần này không được, lần sau đi, lần sau được, lần sau nữa đi. Thầy nói là ba pháp hội không được thì có thể gì, cái phúc duyên của mình không đủ. Nhưng có một trường hợp vừa rồi lên nói với tôi thì theo năm pháp hội mới thì mới có con, theo năm pháp hội mới sinh được đứa như con, nhưng mà sinh không phải đứa con bình thường mà phải đứa con trai. Cả cái dòng họ ấy bảo là ba đời nay chỉ sinh ra con duy nhất thì độc đinh. Độc đinh tức là sao? Tức là mỗi một đời sinh ra được có một cậu con trai, và đến đời này là đời thứ ba cũng sinh ra duy nhất một cậu con trai trong cái dòng họ này. Còn nó độc đinh mà, độc đinh tức là có một người con trai, ba đời dòng họ này, cái chi họ này mỗi đời sinh một cậu con trai. Và đến đời thứ ba thì cái cậu này đã gì 42 tuổi rồi, vợ cũng đã gì 39 rồi. Bao nhiêu năm đi cầu cúng, đi chữa bệnh viện các nơi không được, theo lên đây tham dự pháp hội, từ pháp hội Quan Âm thứ hai, thứ ba gì đó, cho đến gì, cho đến pháp hội vừa rồi là pháp hội tháng riêng đó, là pháp hội thứ năm. Lần trước tôi bảo thì thứ ba pháp hội mà không có, không ấy thì thôi, thế thôi đi tìm hướng khác, nhưng mà không, vợ chồng về nhất định không đi chữa đâu nữa, không đi khám nữa, không đi chữa nữa, và chỉ có tụng kinh Địa Tạng, đến pháp hội lại lên cầu. Pháp hội Quan Âm lại lên cầu. Lên cầu, cầu đến Pháp hội đầu năm là Pháp hội thứ 5. Đi về, cách đây khoảng hơn một tháng, vợ chồng báo tin mừng cho tôi là đã đi khám, đã có gì, em bé mà lại có con trai nữa. Thế là mừng, cả cái dòng họ mừng, và vợ chồng thì từ cái chỗ đó, cả vợ chồng chuyển đổi được cả cái dòng họ của mình rồi, có niềm tin vào Phật, có niềm tin vào Tăng Bảo. Không biết hôm nay vợ chồng có đây không? Có đây không, đứng dậy xem nào. Không biết có, hay là ở ngoài kia, vợ chồng còn trẻ cho nên. Nhưng mà ngoài khi nhé, chúng ta thấy, vợ chồng làm rất thành kính. Năm pháp hội, bốn pháp hội, chưa có gì, vẫn tiếp tục sang pháp hội thứ năm. Chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói, lòng thành cầu mãi thì cũng phải gì, cũng phải được. Như các cụ ngày xưa nói, đá cứng, nhưng mài lâu nó cũng sẽ gì, sẽ mòn. Đó, các cụ ngày xưa nói chân cứng thì đá mềm, làm bao giờ cái lòng thành của mình làm cho chân cứng, đá nó phải mềm, chân mình mềm nhưng mà chân mình mềm nhưng mà nó lại cứng ra, đá nó cứng nó phải mềm gì, mềm đi. Lòng thành mình đạt được cái mức như thế thì không có lời cầu nguyện gì là không thành tựu, chẳng có cái lời gì ước nguyện gì là không đến nơi đến chốn cả. Cho nên các vị thấy chúng tôi làm bất cứ một cái gì, chúng tôi đều khởi cái tấm lòng chân thật, cái tấm lòng thành nhất để cầu nguyện với Đức Phật. Và việc gì chúng tôi khởi ra tâm nguyện cũng thấy thành tựu, cũng thấy làm được. Đi đến đâu có người giúp đến đó, làm tới đâu thì có thành công tới đó. Ví dụ như vừa qua, chúng tôi nói với các Phật tử là Pháp hội tháng 7 vừa qua bắt đầu phát động cúng dường để xây dựng tôn tượng Phật Ngọc kiểm tâm ở trong đại tượng Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới. Lúc đầu nghe thấy họ báo lại là 1 kg ngọc về tới Việt Nam là mất tới 10 triệu, hơn 10 triệu cơ. Nhưng họ nói là lấy hữu nghị lấy 10 triệu 1 kg. Như vậy để làm được ra một cái tôn tượng yểm tâm như dự kiến của tôi với của đạo tràng chúng ta ở trong cái đại tượng này thì nó dự kiến là mất khoảng độ tầm 12 đến 15 tấn ngọc thô thì mới làm được cái pho tượng 7-8 tấn như thế. Thì chúng ta tính ra mất gì? Phải hàng trăm tỷ, hơn trăm tỷ mới có thể đủ tiền để mua viên ngọc thô ấy về để tạc ra. Và chúng tôi khi nghe họ nói như vậy tính ra thì nhầm ra ít nhất khoảng 140 tỷ hoặc là 180 tỷ. Lấy vào đâu? Đem bán hết gì? Thân của tôi chia thành từng mảnh để bán cũng chả được. Răng bán một phần, tay bán một phần, chân bán một phần, tim gan phèo phổi đem bán hết á. Cũng chẳng được 1% cái đó các quý vị. Đem bán hết chẳng được 1%. Thế lấy cái gì ra? Giấc mơ ấy có thể gì? Nó sẽ đi vào dĩ vãng nay mai thôi. Nhưng xong rồi á, được một vài tuần sau là có người báo lại là gì? Thầy ơi, ở bên này họ báo là có 100 đô 1 kg thôi. 100 đô tính ra là bao nhiêu? Nó khoảng 2 triệu 3 1 kg. Tôi cứ trở về tới Việt Nam khoảng 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 gì đó. Cái công làm nữa nó khoảng 3 triệu 1 kg là cùng thôi. Có cơ hội. Nếu mà xuống thì xuống còn bằng gì đó? Nó còn bằng có bao nhiêu phần trăm? 20% đúng không? Bằng 20% so với mình nghe thì có cơ hội tôi đi ra xem thế nào. Làm visa, các vị biết làm visa cũng khó khăn. Nay làm thì họ bảo là vướng cái này, vướng cái nọ, vướng cái kia. Vì mình là một tổ chức tôn giáo, xuất ngoại thì nó cũng vất vả hơn một chút là những người dân bình thường đi du lịch hoặc đi gì, đi thăm thân vân vân. Mà đặc biệt là nhập khẩu, ta nhập cảnh vào Canada là một trong những nước khó nhất trên thế giới. Họ xăm soi, họ thủ tục các thứ ghê lắm. Mà khi làm thủ tục rồi thì cái tên khai giấy khai sinh á, cái tất cả bằng cấp của Phật giáo á, thì ngày xưa thì đều là ông Bùi Xuân Kiều. Còn cái giấy chứng minh thư á, và hộ khẩu á, thì nó lại chơi là ông Bùi Văn Kiều. Thế cái đau như vậy. Ngày xưa thì lấy cái tên đi xuất gia, lấy cái tên tất cả là đều Bùi Xuân Kiều hết từ ngày bé. Nhưng khi đi làm hộ khẩu ở Sơn Tây á, cái năm 2005 á, Thì cái cô làm hộ khẩu mình rõ là mình khai là ông Bùi Xuân. Nhưng khi nó ra nó giả hộ khẩu á, nhận hộ khẩu và nhận chứng minh thư nhân dân đó, thì lại là Bùi Văn. Thế mình nói mà ô cô ơi, sao nhà chùa khai là Bùi Xuân mà sau đây là Bùi Văn. Thế cô ấy bảo ôi giời, Bùi Văn hay Bùi Xuân thì như nhau cả, có gì đâu. Thế mình ngày đó thì nhìn thấy công an sợ quá. Ngày đó tôi vẫn còn sợ công an, vẫn còn sợ những người làm cán bộ sợ lắm. Cho nên nhìn thấy người ta mặc cái chiếc áo này, cái chiếc áo xanh đeo cái cầu vai, cái huy hiệu của ngành của họ trên người, mình thấy rất là trang nghiêm, cho nên mình cũng sợ. Người ta bảo là, mà lúc đó thì nghĩ mình là người từ dân tộc đi ra xuất xa ngoài này, mà cho nên người dân tộc thì thường thường khi còn ít ba chạm á, ngố lắm. Các vị nhìn thấy bây giờ tôi vẫn còn ngố đây này. Thôi tôi nói đây, có các ông, các bà, các cụ ở trong dân tộc đi ra lễ thì ngoan hỉ, thực tế là mình ngố thật này. So với người kinh là mình ngố thật, cho nên mình phải biết là mình ngố, chứ đừng có mình ngố mà cứ nói mình không ngố là không đúng đâu, giấu cái dốt là không được, thực tế là mình ngố. Thế ra nhìn thấy họ mặc của nó công an, họ bảo mà họ làm cán bộ, họ bảo mình thôi Bùi Xuân hay Bùi Văn như nhau cả, có cái gì đâu, không sao đâu. Thế thôi, tôi cứ cầm về đi, nhà chùa cầm về đi, không ảnh hưởng gì, tôi cứ cầm về thôi. Thế bắt đầu từ đó là giấy tờ quần Phật giáo thì Bùi Xuân hết, có duy nhất cái giấy tờ của gì, cái sổ hộ khẩu và cái chứng minh thư là Bùi Văn. Thế là bây giờ là bên cái người họ làm visa cho mình, họ bảo thầy ơi con sợ không được, vì Canada họ xoay ghê lắm, thì châu Á của chúng ta thì được. Thầy bảo thầy đi Ấn Độ rồi mà, đi Đài Loan rồi mà có sao đâu. Thầy bảo không, châu Á thì dễ, nhưng châu Âu á khó lắm, xoay kỹ lắm. Tôi thì bây giờ thì tùy phúc của thầy thôi, chúng con làm hết khả năng rồi, còn thầy á có được hay không là do gì, do Phật sắp xếp, do nhân duyên của thầy, chúng con không làm gì được hơn nữa. Riêng ở bên Canada thì chúng ta không tác động được cái gì đâu, kể cả đại sứ quán của mình không tác động, kể cả thủ tướng cũng không tác động được. Thì đất nước của họ làm gì, làm theo luật chứ không phải làm theo tình cảm. Việt Nam chúng ta ngoài luật ra còn có cái tình nữa, nhưng mà đất nước của họ là luật, không có tình, tình cảm gì, tình tiết gì ở trong đó. Ông sai ấy, ông không đủ hồ sơ thì xẹp, sổ tẹt, thế là xong. Mình cứ chờ nơm nớp và hay là thôi chân duyên, có cái không được. Đưa ra phương án 2 đó là bảo một cô Phật tử với một chú Phật tử là thôi, nếu mà thầy không được thì bà với chú là cứ đi sang đó xem có gì gọi điện với chỗ thầy để quyết định. Thế Phật tử bảo là nếu mà thầy mà không đi thì sợ người ta không nể, thì sợ là thầy không sang thì sợ nó việc không thành. Thế là thôi, đây là phương án 2 thôi, còn thì mong rằng Phật Bồ Tát gia trì cho thì họ không nhìn cái ông Bùi Xuân Bùi Văn đó, làm sao lúc đó nhìn nó loá loáng, Bùi Xuân Bùi Văn nó là một ấy. Nó mà là hai thì là chết. Cái chờ mãi thì nghe cái chú Phật tử đứng lên, chú làm, chú gọi điện, chú bảo thôi mừng quá thầy ơi, thầy được, thông báo thầy được rồi, báo cho con là gì, là thầy được rồi nha, thầy may quá. Thế là vượt qua chướng ngại vật thứ nhất. Chướng ngại vật thứ hai, sang bên kia rồi thì ngày đầu tiên đi sang, vừa sang sân bay của họ, ba thầy trò thì họ nhốt vào trong một cái phòng riêng ở đấy gần tiếng đồng hồ, cho vào cái phòng đấy họ theo dõi xem. Mình sợ quá, tiếng Anh thì chả biết, ba thầy trò đi chả ai biết một cái tiếng mô tê gì, cái nâu và cái ép thì còn chả biết. Họ hỏi cái gì bảo nâu hay ép thì họ bảo hỏi có ép hay là nâu thì mình cũng chả biết nữa cả. S là có, nâu là không, họ bảo có hay không, chả biết cái gì là có, cái gì là không nữa. Ba thầy trò cứ cười trừ với nhau thôi. Xong rồi may gặp cái cô nhân viên an ninh sân bay, nó cũng tốt bụng, nó ở lại thì nó làm cho. Xong rồi cuối cùng thì nó bảo là gì, thôi cứ S hết đi. Thế là cứ S. Cứ S thế là gì, cái gì nó hỏi cái gì cũng không. Thế là gì, nó hỏi có mang vũ khí không, có mang chất cấm không, có mang Hàn Quốc cấm, có một cái gì không nữa. Mình chả biết cái gì mà mình ép một cái vào đấy thì chết. Nhưng thì có những cái thì nó bảo cái gì, nó hỏi cái gì không có thì mình ép, và cái gì nó bảo có thì bảo gì, cái gì mà có thuộc hàng cấm cái gì đó thì mình phải nâu vào đấy. Cho nó bảo phải có hay không, mình ba thầy trò cứ trợn mắt thì chả biết cái gì. Thế là cuối cùng thì may mà gọi cho cái con trai của chú Phật tử thì nó mới phiên dịch cho một tí với bà. Thôi, tất cả những cái này, cái chỗ này thì ép hết, thì có chỗ này nâu hết. Thế là xong, vượt qua cái chướng ngại vật đấy, Tưởng là xong đi vào thì ra tới, bắt đầu gần ra khỏi cửa cái, nó xù xì một vài câu một cái, nó chỉ vào bên kia, ba thầy trò vào cái phòng đấy, nó nhốt cho gần một tiếng đồng hồ. Tưởng là gì, nó làm cái gì, nó chả làm gì. Mình cứ nghĩ là gì, nó hiểu lầm mình á, bảo gì, mang cái điện thoại ra gọi cho con trai nói xem nó có bảo thế nào không. Cứ mang ra nó bảo gì, nó bảo gâu, gâu, gâu. À, không phải là gâu là con chó nhá. Gâu có nghĩa là gì, là đi vào, vào, đi vào. Mình thì cứ tưởng là nó chưa hiểu mình là đem điện thoại ra để cho gì, cho nó liên lạc với người của nhà mình ở bên kia để cho nó, để giải thích. Nhưng nó cứ gâu, gâu, gâu. Đó. Để đi ra xã hội không biết tiếng Anh cũng khổ các quý vị ạ. Như là mủi chữ, như câm như điếc, cái khổ lắm. Quyết định đây. Tất cả chúng ta 70-80 tuổi, ai mà muốn biết thì về đi học nhé. Đó. Xong rồi có gì đâu, nó cứ nhốt ở đấy, để ở đấy. Gần tiếng đồng hồ ra nó nhìn, em xong đi về nhà mới biết là gì. Về nhà mới nghe người thân của các Phật tử bên kia nói gì. Ồ, đi Việt Nam và thế giới cũng phải đi sang đất nước nó lần đầu. Nó xem mình có cái biểu hiện gì không, trong hàng hành lý có hàng quốc cấm không, có buôn lậu không, hay là có xuất nhập cảnh trái phép vào nước nó không. Nó cho vào cái phòng đấy, tứ phía nó có camera hết, nó ở trong phòng kín nó quan sát xem mình gì. Nếu mà mình làm cái việc gì vi phạm hay cái việc gì mờ ám á, thì mình sẽ run sợ và nét mặt thay đổi. Bên nó thì công an của bên họ phải học tâm lý học hết. À, cho nên á, ba thầy trò mình thì chả biết cái quái gì, nếu biết trước có thể lo đấy. Nhưng không biết cái gì cho nên thầy trò cứ thế là nói cười với nhau vô tư. Gần tiếng đồng hồ sau thế nó vây vẫy lên. Tưởng là nó gọi sang để khám đồ. Nhưng sang rồi nó chỉ nó đi ra kia. Ra kia tưởng nó khám đồ lại đưa cái đồ định cho nó gì, nó khám nó chỉ. Chỉ nó thế là gật gật thế là cảm ơn là đi. À, cái gì chướng ngại thứ hai. Xong ngày thứ hai đi lên làm việc thì lên gặp cái ông chủ Ngọc ấy thì ông ấy cứ thờ ơ như không. Cái thứ nhất có thể nhìn mình trẻ quá, nó không có giấy bảo hành. Nhìn trên mặt mà vào đi ngó thì toàn cái viên ngọc to nhất của họ là ngó. Cái viên ngọc nhỏ nhỏ không ngó, mà từ xưa nó nghĩ là người Việt Nam nó sang đây chỉ có mua cái viên vài chục cân hay một vài tạ thôi. Nay ông này ông xem thì toàn cái viên to đẹp nhất của mình ông ấy xem. Cho nên nó nghĩ là nhìn cái mặt non trẹt như thế thì làm gì có tiền mà mua. Có thể mình đoán trong bụng như thế. Lúc đầu thì mình đoán như thế. Nhưng mà hỏi nó chả kệ, mặc xác. Chúng mày thích ngó thì ngó. Thích rồi hỏi nó giá bao nhiêu, nó bảo không. Cái này phải đến ngày đấu giá đó. Không phát giá bao nhiêu, kệ. Không, mình thấy cũng nản nản. Sang ngày thứ hai lại bảo đi tiếp. Phải thành tâm mới được. Ngày thứ hai là chiều, ngày thứ hai là hẹn nó đến tiếp. Đến lúc đầu thì nó cầm cái cưa thẻ, cưa xích cho đi, nó cắt gỗ, nó chả thèm quan tâm gì đến thầy trò mình nữa cả. Mặc xác. Xong rồi thấy mình gì mình ngó thì mình mới bảo cái thầy phiên dịch với cái chú Phật tử đi cùng ấy, biết tiếng Anh ấy, gọi nó sang để mình hỏi nó xem thế nào. Thế sang hỏi. Hỏi lúc đầu nói chuyện thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mình nói thì tôi Việt Nam sang. Bảo cái thầy phiên dịch bảo tôi Việt Nam sang. À, mục đích sang đây là muốn thỉnh một cái viên ngọc của công ty mình, của anh, của các anh á. À, để về thì chúng tôi đang làm một cái pho tượng. À, lớn nhất Đông Nam Á, thì không chỉ lớn nhất Việt Nam mà lớn nhất Đông Nam Á. À, và cũng đang trong giai đoạn để hoàn thành, khoảng 2-3 năm nữa thì sẽ hoàn thành. Nhưng mà cái pho tượng, mình nói, pho tượng nó là gì? Nó như cái thân thể của chúng ta ấy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn thỉnh cái viên ngọc của anh về để tạc một cái pho tượng nhỏ để làm tôn tượng tâm để làm gì? Nó như là trái tim của anh ấy, mình chỉ vào cái tim của nó. Bảo anh sống được là do gì? Nhờ có trái tim. Anh biết được là nhờ có gì? Có trái tim. Cho nên cái pho tượng to chúng tôi làm lên nhất Đông Nam Á rồi. Nhưng mà gì? Nó chưa có cái hồn, chưa có linh hồn. Nay tôi sang để thỉnh cái viên ngọc này về tạc pho tượng để vào thờ vào đây này. Và cái tầng ngực của ngài này là trái tim của gì? Của cả một cái đại tượng lớn nhất Đông Nam Á đó. Để cho tăng ni tín đồ Phật tử nhân dân trong nước tôi cũng như trên thế giới có duyên lành đến thăm đất nước tôi á, đến để chiêm bái, đến để đỉnh lễ. À, thì đây là một cái việc này rất là tốt. Thế nó nghe mình nói như thế thì qua phiên dịch nó nghe thấy một cái, thế là thấy nhìn thấy nước mắt anh ta là rơm rớm và anh ta rất là cảm động và anh ta ok có nghĩa là đồng ý rồi. Khi nghe nói một cái chạm được vào trái tim của họ thì họ đồng ý. Và khi họ đồng ý rồi mình nói chuyện lại một cái thì họ mới phát giá cho mình ngay. Lúc phát giá thì các vị biết phát giá thì họ phát giá vẫn rất là cao. Cao nhưng mà so và chưa bằng một nửa so với khi ở Việt Nam mình nghe họ báo giá cả. Phát giá rồi, mình chốt giá hôm trước là thầy trò ngồi bàn với nhau. Làm thế nào được để cho gì? Cho đấu thầu được cái viên đấu giá là cái viên ngọc ấy. Nếu mà không được cái viên ngọc ấy, phí lắm. Cái viên đó nó là cái viên gì? Chất lượng ngọc nó đẹp nhất trong cái bái ngọc của họ. Cái viên ngọc to để làm được cái pho tượng của mình ấy, thì viên đó viên đẹp nhất rồi. Không còn viên nào đẹp hơn nữa. Gần như không có lỗi gì cả. Nhìn bên ngoài không có lỗi gì cả. Và đẹp, màu ngọc đẹp, chất ngọc đẹp. Và viên ngọc thì vừa việc của mình. Thế nhưng mà sợ lắm, chỉ sợ mấy ông Trung Quốc, mấy ông ở Myanmar hay là Thái Lan người ta giàu hơn. Người ta có chính phủ họ tài trợ. Và các đại gia lớn họ tài trợ cho nên sợ họ sang họ bốc một cái là xong. Mình thì có đâu. Mình nhặt từng đồng tiền lẻ của các Phật tử cúng dường. 500, 1 triệu, có người có 100 nghìn, có người 20 nghìn. Mình phải nhặt từng đồng như thế. Họ thì có gì đại gia tài trợ hoặc có gì quốc gia tài trợ. Mình thì bác cái tâm thân đi không. Sợ không đấu lại được với họ. Nhưng mà cứ cầu Phật Bồ Tát để gia trì cho. Nếu Ngài có duyên, tối hôm đó về tôi ngồi, ngồi thiền và tôi cầu nguyện Ngài để gia trì cho. Nếu Ngài có duyên thì thỉnh Ngài về Việt Nam. Thỉnh cái viên ngọc á, và Ngài về Việt Nam làm cái chỗ dựa tinh thần cho Phật giáo Việt Nam nói chung và đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng con nói riêng. Chúng con sẽ gì? Sẽ tạc cái tôn tượng để làm tôn tượng yểm tâm của Ngài tại đó để làm một nơi quy thú cho tăng ni tín đồ Phật tử trong đạo tràng nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung, đất nước chúng con nữa nói chung và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới nữa nói chung. Nếu có duyên thì xin Ngài về với chúng con. Đấy. Cầu nguyện như vậy. Và bắt đầu sáng ra ăn cơm sáng xong, ngồi ăn cơm xong thì nói với thầy Nguyên Thảo, tức là cái sư phụ ở bên đó, cái chùa bên đó, là nhờ thầy về để điện cho họ. Chiều nay chúng con lại muốn ra tiếp xem có được không. Thế thầy bảo khó lắm, hôm nó nhiều việc lắm, nó không muốn tiếp. Thôi thầy cứ điện, từ đây ra đấy có 15-20 phút rồi, nếu mà họ tiếp thì ra tiếp. Thế thầy bảo tôi điện xem. Thế thầy điện xong thì họ lại nhận tiếp. Tiếp thì mình ra đấy, ra thì lúc đầu nó cũng thơ lơ, nhưng mà khi mình nói cái tâm nguyện của mình ra, qua phiên dịch chả hiểu được, thấy cái ông chủ ấy, ông rơm rơm nước mắt và ông ok rồi. Mình không biết là ok có nghĩa là đồng ý, thì mình biết là ok là đồng ý rồi. Nó bảo no là không được, nó bảo ok có nghĩa là đồng ý rồi, thì mình nghe thấy từ ok là mình ngon lành rồi. Chả biết nó là cái quái thì mình cứ nghe ok là được rồi. Cái hai bên xù xì với nhau nghe cái tiếng ok là mình nói chắc là được rồi. Thế được một tí thầy ấy phiên dịch lại bảo là anh ấy nói rằng thế, anh ấy rất cảm động. Anh cũng đã bán cho một số những ngôi chùa những viên ngọc lớn để làm tượng, trong đó có pho tượng Thích Ca vì hòa bình thế giới của ông chủ bên Úc đó, mấy năm trước đi triển lãm khắp thế giới đó, cũng chính là anh ấy bán cho. Và ở Việt Nam anh cũng bán cho một hai người rồi. Nhưng mà nghe nói là gì? Cái pho tượng, cái viên ngọc của anh ấy được mua về để làm, để trong một cái pho tượng lớn nhất Đông Nam Á, lớn nhất Việt Nam như vậy. Thì anh ta rất là mừng. Cho nên anh ta đồng ý. Thế là anh ta, thế mình bảo thế đâu ý thì phát giá cho biết. Thế là người ta phát giá cho mình. Là hôm trước là thầy trò bàn nhau là khoảng đấu thầu là bỏ khoảng 50-55 đô. Một kg. Thế sang đến lúc đấy nó phát giá thì mình ngớ người ra, nó bảo gì? 45 đô thôi. Đấy. Chưa hết. Nó là còn vi diệu hơn nữa là gì? 45 đô xong mấy hôm sau thì chốt giá là gì? 45 đô cái viên đẹp nhất đó để làm tượng Phật về bình đó, kiểm tâm đó. Còn lấy một viên nữa để làm một pho Thích Ca. Pho Quan Âm chứ, Pho Quan Âm ở chùa Tản Viên nữa. Chùa Tản Viên cũng là cái núi tổ của Việt Nam, là cái nơi mà đạo tràng chúng ta sẽ, những người chuyên tu sau này, thì làm một cái pho Quan Âm nhỏ nhỏ trên đó nữa, thì lấy một viên nhỏ nhỏ nữa để làm thêm. Vì mình đã một chuyến đi như vậy đã thấy thành tựu rồi, cho nên bảo tôi lấy quyết định lấy viên nữa, cố. Thế bảo Phật tử ở lại. Thôi bây giờ nó chốt giá rồi, cái pho Phật cọc á, thì 45 đô 1 kg, pho Quan Âm á, thì 35 đô 1 kg. À, thế là rẻ hơn. Chốt với nó thì bảo là chốt chuẩn chưa, nó bảo thôi riêng cái trường hợp này, trường hợp làm tượng ở Việt Nam này thì chốt và sẽ không bán cho người khác nữa. Nhưng tất nhiên vẫn phải đấu giá theo luật của công ty và luật của và luật pháp của bên đó, và luật của công ty nó là vẫn phải đấu giá. Nhưng mà nó sẽ không để cho ai nữa, nó sẽ đều để cho mình chuyển về Việt Nam. Và sau đó thì xong, về mặt xong một cái thì thầy về bảo hai thầy trò với Phật tử về, chứ còn một Phật tử lại đón con. Và hôm đó thì bảo mấy Phật tử hôm đó đi đấu giá, thì mấy Phật tử ở bên kia đại diện cho thầy đi sang đấu giá. Sang đấu giá gọi điện về cho thầy thì thầy phục ở bên này là mình, và thức từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Bên họ là 10 giờ sáng, 11 giờ thì bên mình là tầm đấy giờ mà phục. Đêm bên mình là ngày bên họ đêm bên mình. Chờ phục bằng được thì bắt đầu liên hệ được thì đấu giá, thì các Phật tử bên kia bảo là thôi thầy ơi, bây giờ để chúng con xem là thêm một viên nữa nó cũng đẹp để làm một cái pho tượng Thích Ca ở Hòa Bình nữa. Hòa Bình là quê hương của thầy, Khai Nguyên có rồi, Tản Viên có rồi, mà quê hương của thầy không có thì nó cũng nghe có thiếu thiếu một cái gì đó. Kiềng nó phải ba chân, cái đỉnh nó phải ba chân, cái đỉnh có hai chân, đỉnh hai chân không được, phải là đỉnh ba chân. Đó. Ba ngôi chùa nó như là ba cái đỉnh vậy. Thế chân vạc thì bây giờ phải có ba chân, nghĩ trong bụng là phải như thế. Thế là thôi bảo là thôi lấy thêm một viên nữa để làm gì, một pho tượng Thích Ca ở chùa Quan Âm trên Hòa Bình nữa, Di Đà ở đây, Quan Âm ở Tản Viên và Thích Ca ở Hòa Bình. Anh lấy thêm, thế là bây giờ thành ba viên, nhưng mà hai cái viên to nó cắt ra thành sen cho mình rồi thì thành năm viên, ta cắt ra thành năm. Đấu giá cả 5 viên thì bảo là thôi mình lấy nhiều như thế để bảo cái ông chủ nó thế. Xuống tất cả là gì? Nó cái thì nó đòi 45, cái đòi 40, cái đòi 35. Thì mình xuống tất cả 35 xem thế nào. Thế 35 xong thì nó bàn với nhau xong, đấu giá xong bàn với nhau xong nó thì cũng ok luôn. Đấy. May. Nhưng mà trong cái may nó có cái rủi. May xong rồi thì lại gì là phải đến rủi. Rồi đó thì bảo là 7 ngày mới về. Nhưng mà xong rồi nhớ nhà quá, nhớ Phật tử quá, rồi nhớ tiểu, nhớ chùa quá thì về trước. Ra sân bay á, ra nó trả đổi vé cho. Cuối cùng phải bỏ hủy hết cái vé cũ rồi mua vé mới. Mất một chuyến đi. Mất một lượt đi, mất lượt về, phải bỏ ra hoàn toàn tiền để mua lại. Nhưng mà thôi, về được thì mới kịp cái pháp hội Quan Âm ở chùa Quan Âm vừa rồi, không có về là không kịp. Về đi nó mất thì mất gần một ngày một đêm. Mất một ngày một đêm, bay trên máy bay là mất 18-19, bay về là mất 18-19 tiếng đồng hồ các quý vị. Lâu như thế, lên nó thoải mái mà ngủ mãi chả thấy nó gì. Nó sáng cho. Lúc nào cũng bay ở trên trời, chẳng biết là nó rơi lúc nào. Thế về, mãi về tới Hà Nội nó mới rơi xuống sân bay. Nó mới hạ cánh, nói đúng hơn phải hạ cánh, nói vui tí thế. Hạ cánh cho về. Đó, và như vậy là gì? Cho đến hôm nay thì cái phần đầu tiên đó là cái phần đi quan hệ ở ngoại giao để thỉnh những cái viên ngọc ấy. Thỉnh một pho thì bây giờ lại là được cả ba pho. Cả ba pho. Thì tôi thì thầy nghĩ rằng chẳng mấy khi mà đi được như vậy. Mà về thì hôm rồi thì có hỏi thì cái thuế này, cái thuế nhập khẩu á, nó mất 12, hơn 12%. VAT của Việt Nam, luật Việt Nam của mình, luật pháp Việt Nam, VAT mất 10% nữa, là hết 22, gần 23%. Tức là nếu mà mình mua mất 20 tỷ thì phải đóng thuế mất gì? 5 tỷ nữa. Hơn 5 tỷ nữa. Đấy, đóng thuế. Thế thì gọi điện cho phu nhân của chính phủ, của thủ tướng bảo này, thế cái này thì nó không có trong danh mục, nhưng mà chúng tôi phải làm tượng để không phải mục đích kinh doanh, làm tượng để cho nhân dân tín đồ Phật tử chiêm bái, nguyện cầu quốc thái dân an, đồng thời cũng là cầu nguyện cho Ngài Thủ tướng có sức khỏe để lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo đất nước để phát triển kinh tế của đất nước, của nhân dân. Thì bà có thể nói với Thủ tướng, có thể chỉ đạo Bộ Tài chính với lại Tổng cục Thuế, các cơ quan hiếu quan xem có giúp được nhà chùa để làm cái thủ tục miễn thuế được không, vì đây không phải là kinh doanh. Hoàn toàn là công tác tín ngưỡng tâm linh tôn giáo. Thì bà bảo vâng, chắc là được, thầy ạ, thầy cứ làm đi, để con nói với nhà con. Thế bà bảo là chắc là được. À, thì bây giờ chúng ta là phải cầu nguyện nữa nhá. À, Ngọc á thì đấu thầu xong rồi. Tiền á thì hôm rồi, hôm trước, Pháp hội tháng 7 chúng ta đã, tất cả đạo tràng chúng ta phát tâm, đã được 3 tỷ 100 mấy chục triệu á. Thì cũng đã gì, đã gửi trong đó đặt cọc hết rồi. À, còn thiếu khoảng độ tầm 18 19 tỷ nữa. Không phải ít đâu các quý vị, đây là một việc lớn. Đây là một việc lớn, không phải một sớm một chiều mà làm được. Thầy nói là gì, cái chương trình vận động này phải nhanh cũng phải 2 đến 3 năm mới xong. Vì cứ bình bình như thế này thì phải mất độ 3 năm mới xong. Mà có Ngọc có về thì chúng ta còn phải gì ạ? Còn phải công chế tác. Chế tác thì họ bảo là nhanh, một đội thợ làm giỏi làm nhanh, một năm mới xong một pho. Khoảng 10 người thợ một năm mới xong một pho tượng ấy. Mà các vị biết cái thợ làm Ngọc thì ít nhất công của họ mỗi một ngày một người cũng phải, bình quân cũng phải 600-700 nghìn một người một ngày. Mà khoảng 10 người như vậy mỗi một ngày mất 10 công. Mỗi năm 360 ngày thì cứ tính cho gì? Tính cho 300 ngày thôi. À, một ngày mất gì, mất 6 triệu bình quân, 10 ngày mất bao nhiêu, mất 60 triệu, 100 ngày là mất gì, 600 triệu, 3 ngày mất 36, mất 10 gì, 18, tiền máy móc, tiền ăn uống cho họ nữa, mua máy mua móc nữa, thì cũng phải mất gì, một năm chúng ta cũng phải mất độ 2 tỷ tiền công cho cái đội thợ xây dựng ấy. Đây là tính gì? Thầy tính học thì rốt, nhưng mà tính kinh tế thế thì nhanh lắm. À, tính cho sơ sơ một cái là tính được ngay. Đấy, sáng áng áng như thế mình có thể áng được là mình phải chi phí bao nhiêu. Cho nên cái khoản tiền rất là lớn. Mà bây giờ đấy, lần trước đi thì cứ với cái tâm nguyện là mong muốn, là yêu cầu, mong là gì, là sẽ có, họ sẽ cho mình giảm một nửa, còn một nửa cho mình giảm dần. Giống như Việt Nam, mọi khi đi mua gỗ, mua lạt, 3-4 năm thì mới giảm mà. Cứ giảm dần, mỗi tháng giảm, mỗi pháp hội giảm tí. Mỗi pháp hội nhoan nhóc và các Phật tử cũng giảm lại giảm không được vài trăm. Cứ nghĩ là gì? Họ làm ăn lớn thì sang đấy đề xuất với họ. Mình cũng đề xuất với họ thì gì? Đề xuất thì nghe cái thầy phiên dịch thì nói thì nghe họ cứ bảo no, no, no. Mình nghe bảo no là thôi, buồn, rồi. No là không được rồi. Mình đề xuất, mình chưa biết là họ nói cái gì, cứ nghe nâu nâu là biết là không được rồi. Đó. Thì mình bảo là sẽ giả 80% trước. Qua phiên dịch mình không nghe, nâu, thế là không được rồi. Biết là xỉu rồi. Cái vụ này thì là không ép là, hoặc không ok là hỏng rồi. Đó. Thế là cứ nghe họ nâu nâu mình biết là không được. Mà cuối cùng thì họ bắt mình là phải sau khi đặt cọc xong một tuần, là phải trả đủ tiền. Nếu không trả đủ tiền á, thì cái hợp đồng gọi là cái hợp đồng đấu thầu của mình là không có tác dụng nữa. Có nghĩa là viên đá họ muốn bán cho ai thì mình bán, họ không được kiện mình, không được kiện họ, hay không có quyền gì nữa. Nhưng mà xong rồi thương thuyết, nhờ các Phật tử và các thầy bên đó thương thuyết với họ, là họ cho mình gì 2 tuần. À, sau khi từ hôm đấu thầu là sẽ cho mình thêm 1 tuần nữa. Ta bảo thôi trường hợp ngoại lệ, vì thầy là thầy chùa sang tận đây và là làm tượng Phật thật sự. Chứ còn nếu mà làm kinh doanh đúng 1 tuần là 1 tuần. À, chứ còn đây thì họ cho thêm 1 tuần. À, thì đến hôm nay đã là mấy ngày rồi, gần tuần rồi. Tuần rồi, được tuần rồi. Đang hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Cái phần quan trọng nhất bây giờ không phải là phần của gì ạ? Không phải cái phần đấu thầu nữa. Mà là cái phần gì quan trọng nhất, đó là cái phần... money này này. Tại cái phần này thì chuyển người Tây á, họ họ làm việc không như Việt Nam chúng ta, lúc đầu mình cứ nghĩ rằng mình sẽ để làm để xin họ trả dần 6 tháng 1 năm gì đấy, bằng đấy lần chuyển này là bao nhiêu, trả theo cái tiến độ tiến trình nhé. Nhưng sang người Tây không, người Tây không bao giờ có cái chuyện đấy. Thế mới bảo là Tây nó làm việc gì sằng phẳng và thẳng như thế. Nhưng người Tây, Việt Nam mình thì cái tình cảm vẫn được, nể nhau vẫn lấy được, nhưng mà không được. Bây giờ thì chờ vào ai đây? Hả? À, chờ vào các hộ pháp thôi. Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Phật phó chúc cho các gì ạ? Các Bồ Tát tại gia thôi. Việc này là việc hộ pháp của các Bồ Tát tại gia. Đó. Thôi, thì nhiều ít thì trong pháp hội này, trong suốt ngày 3 và ngày pháp hội, cũng đi cho đến thì trong suốt cả quá trình tạo tượng, các Phật tử chúng ta có của thì góp của, có công thì góp công. Công thì chúng ta chẳng làm được gì rồi. Chúng ta không đến mà cầm cái búa hay cái đục để đục chạm pho tượng ấy rồi, không thể làm rồi. Là duy nhất cái này là gì? Chỉ có của thôi. 5 xu 1 đồng, 5-3 triệu, 1-7 triệu, 1-7 trăm nghìn, 1-7 chục nghìn, tùy theo. Bây giờ thì 200 đồng cũng, 200 đồng con cũng nhận. 200 đồng con cũng nhận. Chú Đáng phòng thông tin là sao đấy, phụ trách cái này. Trong mấy ngày pháp hội thì có một cái hòm công đức riêng để cho cái các Phật tử chúng ta phát tâm cúng dường tượng Phật Ngọc. Có cái chỗ hình như vẫn có cái chỗ ghi tượng Phật Ngọc ở ngoài kia, ở ngoài các chuông. Các Phật tử nào cúng cả cân ngọc hay vài lạng ngọc thì ra đó. Còn ví dụ mình chỉ có thành tâm, mình không có điều kiện kinh tế, 50, 100, 20, 30 nghìn, 10 nghìn, 2 nghìn, 500 đồng quan cũng còn tiêu nhỉ? 500 đồng quan cũng nhận. Thì các Phật tử chúng ta thì chúng ta phát tâm mỗi người một chút, và một cái số tiền rất lớn như thế. Thầy nghĩ là chúng ta có tất cả trong đạo tràng này, có mỗi người cúng thì một cân đó cũng không đủ đâu, lớn lắm. Như vậy là nếu mà tính cả thuế, hôm qua cái bác đứng lên để nhập khẩu á, làm cái hồ sơ để nhập khẩu, tính cả thuế nó rơi vào gần 28 tỷ. Đó là chưa có ABCD gì đó đó. Về Việt Nam chúng ta qua cửa khẩu, qua cảng á, ôi nó còn nhiều thủ tục lắm, không biết nó như thế nào, tôi chưa biết. Nhưng mà nếu mà phải nộp cả thuế tất thì nó phải rơi khoảng 28 tỷ mới chở được ngọc về Khai Nguyên chúng ta. Chưa tính là làm đâu. Mà chúng ta thì pháp hội đầu năm, 3 tháng 7 mới được khoảng 3 tỷ mốt. Và từ hôm qua đến hôm nay thì các Phật tử cúng dường thì áng áng chắc được khoảng độ tầm vài trăm nữa. Thì thầy cũng có đếm đâu, thầy toàn các sư, thầy cũng chẳng đếm các sư ấy. Phụ trách cái này xong rồi báo lại cho thầy. Thì đấy thì cũng thông báo chúng ta là cái chương trình đi vừa qua là như thế. Trong may thì có đấy, rủi thì cũng có. Thầy thì với cô Phật tử đi cùng thì mất tiền vé mua lại lần thứ hai, còn chú Phật lại ở lại đi đấu thầu á, chú Phật tử ở lại đi đấu thầu thì mất bố cái điện thoại ở đâu ấy, từ đó đi ra sân bay á rơi mất, chả biết ở đâu, chả có mà gọi nữa. Trong cái rủi có cái may thì thầy, trong may có rủi nhưng rủi rồi lại thành may. Thì tôi mới nói thì đi làm việc lớn như thế là Phật cũng thử chúng ta trong cái thành tâm hay không, ma nó cũng phá theo chúng ta có gì có phiền não hay không. Nhưng mà cái chú Phật tử nói con mất điện thoại con vui, mất thêm tiền mua vé máy bay để đi đấu thảo ngọc cho thầy, con nhất tâm, vợ con vợ chồng con phát tâm hết, không phải thầy không phải lo gì cả. Thầy bảo thôi cái tiền vé đó để thầy lo. Nhưng Phật tử bảo thôi vợ chồng con phát tâm hết, thầy không phải lo gì. Đó. Đấy thì hôm nay thì cũng thông báo với chúng ta một chút như vậy nữa. Và pháp hội này để dành cho những các Phật tử, phần lớn là gì? Để nếu mà cầu con thì các Phật tử theo 3 ngày, đủ 3 ngày pháp hội xong thì nên về hướng dẫn cho những cái trường hợp đi làm lễ cầu con ấy, cầu tự ấy, thì phải 21 ngày ăn chay trường, phát nguyện 21 ngày. 21 ngày ăn chay trường, nhớ nha, cả vợ cả chồng phải ăn chay trường. Nếu mà cầu nguyện mà muốn thì muốn thành tựu được á, xác suất cao á, thì phải phát nguyện lớn như thế, đó là ăn chay trường 21 ngày, cả vợ cả chồng không chết đâu mà lo. 21 ngày ăn chay trường mà cứ ăn rau, ăn dưa, ăn cơm, mỗi bữa cứ 2-3 bát cơm đổ vào. Mấy đĩa rau nữa tôi đảm bảo không chết đâu mà lo. Nếu chết do thiếu chất trong 21 ngày ăn chay đó, tôi chịu trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm cho nên không phải lo, cứ ăn chay 21 ngày đó. Và tụng kinh Địa Tạng, cả vợ cả chồng tụng được là tốt nhất, không thì mình vợ mình chồng cũng được, thành tâm. Nếu mà trong cả đôi vợ chồng mà vợ tụng mà chồng không tụng thì trước khi dậy sáng sớm đi làm, chồng nên lên thắp một tuần hương đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, niệm Phật 10 hơi. Tức là đứng trước cái trang ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, trang nghiêm chắp tay mình như thế này này, hướng dẫn luôn này, chắp tay trước ban thờ thần linh gia tiên thắp một tuần hương xong. Nếu mà múc được, thay được 3 chén nước hoặc 7 chén nước cúng nữa thì càng tốt, không thì vợ làm rồi thì chồng thôi cũng được, hoặc chồng làm vợ thôi cũng được. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nên có một cái ảnh Bồ Tát Quan Âm và một cái Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ để lễ trong 21 ngày nữa thì tốt nhất. Đây là việc đặc biệt để cầu gì ạ? Cầu những việc đặc biệt. Thì đối trước ban thờ nhà mình múc 3 chén nước trong thanh tịnh hoặc 7 chén trong thanh tịnh, múc lên đó để cúng dường Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng và thần linh gia tiên nhà mình. Và sau khi thắp hương xong, trước khi đi làm, thắp hương xong một cái thì mình đổi trước ban thờ thì hít vào 3 hơi thật sâu, hít thế này này. Và chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm như vậy là hết một hơi, xong lại hít vào một hơi thật sâu, lại từ từ niệm ra, thở ra và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ như thế hết 10 hơi như vậy. Và chúng ta dành là khoảng 1 phút chúng ta cầu nguyện với Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, thần linh gia tiên nhà mình, con tên là gì, địa chỉ ở đâu, vợ con tên là gì, địa chỉ ở đâu, chúng con cưới nhau từ năm bao nhiêu đó đến là mấy năm nhưng mà mãi vẫn chưa có con. Chúng con biết là do nghiệp chướng sâu nặng từ kiếp trước để lại, cho nên nay chúng con đã biết rồi. Nay đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, đối trước thần linh gia tiên tiền tổ, để nhất tâm là cầu xin sám hối và nguyện đem cái công đức cúng dường Bồ Tát này, cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát, thần linh gia tiên này, để hồi hướng cầu nguyện cho vợ chồng con sớm sinh được quý tử. Như vậy 21 ngày y như vậy, sáng đi trước khi đi làm thì thắp hương làm như vậy, tối về trước khi đi ngủ cũng làm như vậy, xong đi ngủ. Nhưng mà đặc biệt 21 ngày này ngủ là gì, mặc dù vợ chồng đấy cũng phải ngủ riêng gì, riêng phòng, riêng giường, không được ngủ chung, có nghĩa là không được quan hệ tình cảm với nhau cho 21 ngày thanh tịnh tuyệt đối, mà không được quan hệ với vợ chồng nhưng cũng không được đi ngoại tình nhé. Đặc biệt phải giữ gìn trai giới thanh tịnh trong 21 ngày đó. Cả vợ lẫn chồng đều phải trai giới thanh tịnh. Tụng kinh Địa Tạng ngày hết một quyển đấy. Hoặc nếu mà không tụng kinh Địa Tạng thì tụng kinh phổ môn cũng được. Nếu mà ngắn không có thời gian nhiều thì tụng kinh phổ môn cũng được. Phổ môn cũng được. 21 ngày tụng kinh xong, hai vợ chồng dắt nhau lên chùa Tản Viên lễ Phật lễ tổ xong đi thật sớm. Theo kinh nghiệm là nếu mà cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Đây là theo kinh nghiệm những người họ đi họ được, xác suất là 80-90% thì họ kể lại tới nhà chùa như thế. Thế họ đi lên đó thì đi từ sáng sớm, làm sao tính lên tới đó nó vừa mờ mờ sáng ấy, mặt trời chưa mọc ấy, đã lên tới chùa Tản Viên rồi. Đi sáng sớm như vậy thì thuê xe ô tô hoặc thuê taxi, hoặc có ô tô thì đi, không thì thuê taxi mà đi. Mang mấy cái can khoảng độ 5 lít hoặc 20 lít hoặc 10 lít đi được. Mang 2, 3, 4, 5 cái, 7 cái, chục cái cũng được, không sao. Xong lễ Phật lễ tổ xong, nói với các sư ở đó là chúng con lên để lễ Phật lễ tổ để xin nước, giếng Quan Âm về để xin cầu con. Đó. Thì xong rồi ra cho giếng Quan Âm phải tự múc từ giếng lên nhá, đừng có lấy cái nước họ lọc sẵn, các sư nào ở trên đó hoặc các Phật tử nào bảo rồi, thôi nước có sẵn ở trên trên tét rồi thì xả xuống được, không phải lấy ở dưới giếng, hút ở dưới giếng lên. Ở trên đó có bảo sư trên đó họ hướng dẫn cho hút từ dưới giếng thẳng vào trong can đấy. Ngày xưa thì thầy bảo là mang lên điện chuẩn đề mà lễ, cái điện chuẩn đề bây giờ đang sửa rồi thì mang xuống cái đồng Quan Âm ấy, cái đồng Quan Âm ở trước cửa trước cửa chùa đi xuống ấy, trước cửa chùa vào ở cái đồng Quan Âm bên tay phải ấy, mang xuống đồng Quan Âm mà đặt thế mà lễ. Ngày xưa thì có điện chuẩn đề thì có pho tượng Quan Âm Tống Tử bế trẻ con đấy, thì lễ đó rất linh. Nhưng bây giờ thì thầy phát nguyện là gì, cho các vị chuyển xuống cái đồng Quan Âm để lễ, thì không lễ trên chùa nha, cái này không lễ trên chùa, xuống cái đồng Quan Âm để lễ, xuống đặt nước lên trên đó mà gì, lễ ngài ba lễ hoặc bảy lễ hoặc 21 lễ, đứng lên lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật được. Tốt nhất mình đang cầu niệm ngài, thì lễ ngài niệm mỗi một lễ như vậy, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xong rồi thì mình cầu ngài cái gì, cầu cái gì cứ nói ra thôi. Cứ nói bây giờ nôm na khấn nôm là chúng con là vợ chồng nhà con tên như thế này, sinh năm nào, năm nay bao nhiêu tuổi, địa chỉ sống ở đâu, qua 21 ngày chỉ trai thế giới, chỉ kinh Địa Tạng hoặc là kinh Phổ Môn theo lời của sư phụ chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viết dạy. Nay chúng con đã hết 21 ngày trai giới thanh tịnh rồi, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện rồi. Nay lên thì lên đây để xin nước lọc nước giếng Quan Âm để về để làm thuốc chữa bệnh, để cầu thì sau khi uống cái nước này thì chúng con thì đạt được cái tâm nguyện, đó là sinh được một đứa con trai, một đứa con gái, thế thôi. Xong lễ tạ và đi về, mang nước đó rồi uống hàng ngày, giống như hàng ngày mình đang uống thuốc gì thì cứ gì cứ thế mà uống, hoặc không có uống thuốc gì thì cứ cái nước đó là uống gì, uống như uống nước hàng ngày, nhưng chân uống nước hàng ngày thôi, chứ mà đừng có nghĩ là nước là nước thánh nhá, để uống nhiều quá lo quá là chết, uống bình thường thôi, cũng không phải là nước thánh, nước thần, nước thiêng gì cả, nhưng mà nó có cái sự có niềm tin thì sẽ có cái sự gia trì của Phật Bồ Tát trong đó. Đấy, đem về mà uống, bắt đầu khi đó mới cho gì, cho vợ chồng về cùng phòng trở lại với nhau, và mong rằng những cái đôi vợ chồng mà cầu nguyện như thế thì sẽ được cả 10 đôi, được cả 10 đôi là tốt nhất, vì trước đây thì cái sự xác suất được nó khoảng độ tầm 70-80%. Có những đôi thì ra vợ chồng đã ngoài 50 tuổi, cái trường hợp này tôi nghe là ít có nhất, ngoài 50 tuổi đã 20 mấy năm không có con rồi, thế nhưng mà gì đã có trở lại. Còn cái trường hợp thì vợ chồng đều khám đều vào vô sinh 12 năm trời trên Phú Thọ á, năm ngoái và mọi khi hay kể đó, có con trai và cái chuyện 3-4-5 năm là chuyện bình thường, nhưng mà phải nhất tâm thành tâm đó, phải thành tâm đó là chuyện gì, hướng dẫn cho các vị mà cầu cưới nhau lâu năm mà không có con, cầu sinh con trai, cầu sinh con gái vân vân đó. Còn trường hợp mà gì, có con trai con gái lớn tuổi đấy, rồi mà không gả được, con gái không gả được chồng, con trai lấy được vợ, nó cứ yêu ai là nó bỏ chạy mất, hoặc là gì, gần đến ngày cưới người ta lại đối là từ chối á, thì cái trường hợp đó và là căn cao số nặng hay là nợ tiền duyên vân vân đó, thì về cứ nhất sau 3 ngày pháp hội này cũng phát nguyện ăn chay như vậy 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, muộn nhất là 100 ngày, mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, tụng sáng tụng tối, hoặc là bận thì tụng một thời cũng được, nhưng phải tụng hết cả một bộ ấy trong vòng 100 ngày. Hoặc nếu mà ngày tụng được có một quyển thượng, ngày hôm sau quyển trung, rồi xong nước quyển hạ, thì phải gì, phải nhân lên thành 300 ngày, thì để cầu cái việc cầu tình duyên của mình thì thầy nghĩ là cũng không khó. Thầy nói là gì, là không khó, chứ không phải nghĩ nữa mà nói là không khó, vì có rất nhiều những đôi bạn nam nữ sau khi nghe thầy giảng như vậy và đã từ cái chỗ mình có thể nguy cơ là ế gì, ế triền miên, ế lâu dài, gọi là ế gì, ế toàn tập, nhưng cuối cùng là gì, đến tập 49 rồi mà tập 99 rồi tự nhiên là có anh chàng đến gõ cửa trái tim và gì, lại kết nối được với nhau, thành vợ thành chồng với nhau. Nhiều cặp đôi là gì, ngoài 30-40 thậm chí là gần 50 rồi vẫn gì tác thành được với nhau, thì đó là gì, Phật Bồ Tát có những phương tiện thiện xảo. Chúng ta nhất tâm có cầu á, thì sẽ có cảm, sẽ có ứng. Và cũng rất nhiều những trường hợp cầu đạo bệnh nữa cũng đã khỏi. Và cái trường hợp ngày thứ 3 là ngày Phật Pháp nhiệm màu, sẽ nói lên cái điều đó. Thế hôm nay thì chúng ta sẽ vào thời đệ nhất Quan Âm Tam Thể Niệm ở đây. Các đạo tràng chúng ta, ban pháp khí chúng ta cùng vào vị trí, chúng ta cùng trang nghiêm đứng lên.
地娑诃嗡哈哈哈文三摩地娑诃嗡哈哈哈文三摩地娑诃嗡哈哈哈文三摩地娑诃。